mặc được trên bài thì cũng bị kim kim cương, và chúng tôi nối kết kim kim cương về tới Nước Tây Giang so sánh. Hiện tại trong viện chúng ta cũng có giảm đến 3 bộ phái truyền tọa bộ cũng như ca giang kim kim cương về cả kim đại thừa ấy. Và kể cả những thiệu phụ bộ và a hàm và những ca giang nó còn một gốc gặp gỡ nhau gần như là in hệt đến 50%. Thành thử nói những cái giáp như nói hàm này chỉ còn cái phần mà ở đây chúng ta ít có dịp để mà đối chiếu. Hôm nay chúng tôi thử để đối chiếu so sánh kinh kim cương là một kinh mà rất là nền tảng của đại thừa, so sánh với những cái giáp để cho tất cả chúng ta đều có một cái nhận thức mà hướng về cái điểm mình gọi là thống nhất các giáo lý các bộ phái, thống nhất giáo lý các bộ phái. Và hẳn nhiên là chúng ta có niềm tin đó, bởi vì chúng ta chỉ có một vị bổn sư thôi là Đức Phật Thích Ca, và cái giáo lý cũng có một gốc mà thôi, khổ đau cũng chỉ có một gốc mà tất cả các bộ phái đều nhìn nhận giống nhau, và con đường đi ra khổ đau cũng có một gốc mà các bộ phái đều nhìn nhận giống nhau, tự đế giáo lý tự đế. Do đó chúng ta có cơ sở để đối chiếu, để so sánh. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu về sơ qua về tư tưởng của kinh kim cương, về gốc phát triển của kinh kim cương và cái tên của kinh kim cương, ý nghĩa của cái tên của kinh kim cương. Theo Kimura Taiken, ông đó là một nhà học giả Phật giáo của Nhật Bản cũng lỗi lạc, ông ta viết rằng là tư tưởng kim cương là cái tư tưởng mà kế thừa tư tưởng của thượng tọa bộ, của đại chủ bộ. Đại chúng bộ là tư tưởng cấp tiến của thượng tọa bộ, có nghĩa là tư tưởng kim kim cương có gốc hoàn toàn nằm ở Nikaya thượng tọa bộ. Tư tưởng kim kim cương là tư tưởng kế thừa đại chúng bộ. Đại chúng bộ là sự phát triển, bước đầu tiên phát triển của thượng tọa bộ của Nikaya. Tư tưởng này theo Kimura Taiken thì có lẽ phát triển vào thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, nghĩa là cách đây hơn 20 thế kỷ, đó là theo Kimura Taiken. Nhưng theo Shabatsky, đồng nhà học giả Phật giáo cũng nổi tiếng của người Nga và nhà luận lý học, và theo Edward Comte, ông đó là một nhà học giả Phật giáo người Anh rất lỗi lạc, ông là chủ giải kinh kim cương trong suốt 22 năm mới xong bộ kim cương, và ông dạy dịch trực tiếp từ Sanskrit. Ông qua ở Ấn Độ học Sanskrit với các nhà học giả Sanskrit lỗi lạc ở Ấn Độ, sau đó ông dịch và kéo dài trong 20 năm mới xong cuốn kim cương, và 2 năm mà để mà sửa sai chục đỉnh nữa là 22 năm hoàn bị. Và cái bản kim cương mà sau 22 năm phiên dịch thì chúng tôi dịch ra tiếng Việt, và bây giờ tôi giới thiệu với quý vị là dựa theo bản căn bản của ông Công Dê này. Bản này ông dịch từ nguyên bản, ông này là một nhà Phật học rất giỏi Sanskrit. Hai vị này thì cho rằng tư tưởng kim cương là ra đời, tư tưởng bạc nhã là ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất hay thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, chứ không phải là trước Tây lịch. Kimura Taiken thì cho là trước. Thì hai vị này nói rằng là tư tưởng bạc nhã ra đời vào khoảng thế kỷ thứ bảy hay thế kỷ thứ tám sau cái thời của Tôn giả Anang, mà Tôn giả Anang là ở vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch, như vậy có nghĩa là thế kỷ thứ nhất hay thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Các vị này và hầu hết các nhà học giả Phật giáo lớn đều đồng ý rằng là tư tưởng bạc nhã là tư tưởng kế thừa của đại chúng bộ, đó là cái điều quyết định của các nhà học giả lớn. Thứ hai là tư tưởng bạc nhã gồm có nguyên bản có 700 cuốn và ngài Huyền Trang ngài dịch thành còn 600 cuốn, và các vị đồng ý rằng tư tưởng này là nền tảng của toàn bộ tư tưởng đại thừa. Tuy nhiên là tư tưởng đại thừa xây trên cái tư tưởng này, còn phát triển các bộ phái khác nhau cũng định, nhưng cơ sở của nó, cái nền tảng của nó là bạc nhã. Nó là những cái điểm mà cho đến bây giờ các nhà học giả Phật giáo lớn của đại thừa và cả kể cả thượng tọa bộ đều chấp nhận như vậy. Nhiều nhà học giả của thượng tọa bộ chấp nhận như vậy. Nhưng mà kinh kim cương là thuộc bạc nhã, tạng bạc nhã đó. Và kim cương cương ra đời sau khi có tạng bạc nhã, có nghĩa là kinh kim cương là sự tóm tắt những cái điểm tinh yếu nhất của tạng bạc nhã. Trong tạng bạc nhã có rất là nhiều phẩm, mà trong đó có những cái vấn đề đặc sắc khác nhau. Nhưng đặc biệt là tất cả các phẩm đó có mấy điểm hoàn toàn giống hệt nhau. Đó là nói về thực tướng của các pháp, nói về cung đường để đi vào thực tướng các pháp, và nói về cái không tánh, không tánh là thực tướng các pháp hay gọi là vô ngã tính. Mà tất cả đều chủ trương rằng, đồng ý rằng Đức Phật giác ngộ từ duyên khởi, giáo lý duyên khởi. Đó là cái điểm mà căn bản, và ba cái điểm đó được viết lại, được phát hành trong kinh Kim Cương. Đó là những cái điểm mà quý Phật tử nên ghi nhận, ghi nhớ, mình phải nắm cho vững. Và hẳn là tư tưởng kinh Kim Cương là cuốn kinh Kim Cương là sáng tác sau thời Đức Phật tại thế đến 7 đến 8 thế kỷ, nghĩa là gọi là tư tưởng phát triển, hay là gọi, mình quen gọi là tư tưởng đại thừa hay là tư tưởng bắc truyền. Thì danh từ mà chúng ta dùng mà thấy gọn gàng nhất gọi là tư tưởng phát triển có nghĩa là gì? Có nghĩa là xây dựng từ cái tư tưởng cơ bản thời Đức Phật đã dạy hồi ngài còn tại thế, hay là xây dựng từ cái tư tưởng cơ bản được chất tập từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch do Hoa Dục tổ chức đó. Có nghĩa là tính căn bản của tư tưởng Nikaya, và điều này không phải là điều mình tưởng tượng gì cả, điều này là sự thật. Rồi lần lần quý vị và chúng tôi sẽ đi dần dần vào từng đoạn kinh Kim Cương, và chúng tôi sẽ đối chiếu từng đoạn quý vị thấy để cho mình có một cái nhìn thật là ổn định. Tiếp đến chúng tôi giới thiệu về cái nghĩa của cái tính kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương nói thật gọn gọi là kinh Kim Cang hay là Kim Cương. Kim Cương gọi là Vajra, là cái kim cương đấy, hạt kim cương ấy, thì khoảng chất cứng mà cắt đứt được nhiều thứ cả, thì gọi là kim cương, gọi là Vajra Sutra. Nói mà đủ hơn một chút định nữa thì gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa là Vajra Prajna Paramita Sutra. Prajna là trí tuệ, Parang là bờ bên kia, Ita là đã đạt đến, là cái trí tuệ mà đến bờ bên kia rồi, qua vượt qua bờ bên kia sinh tử, hay là trí tuệ mà nó đưa cho mình qua bên kia bờ sinh tử, gọi là Prajna Paramita. Mình gọi là Bát Nhã Ba La Mật là từ dịch âm, Bát Nhã Ba La Mật là Prajna Paramita Sutra là kinh. Nhưng có bạn như bạn mà ngài Hàm Sơ dịch, một tổ sư của bên Trung Hoa dịch, thì để tên là Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, thêm vào một cái từ năng đoạn phía trước, tức là có khả năng để chặt đứt, gọi là năng đoạn. Thì cái tên của từ phản văn gọi là Vajra Chedika Prajna Paramita Sutra, tuy nhiên là cái trí tuệ bát nhã, trí tuệ toàn giác đó, trí tuệ đến bờ bên kia, trí tuệ mà có khả năng chặt đứt như kim cương á, mà có khả năng chặt đứt tất cả các phiền não, các cái nhân sinh tử, gọi là Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Đó là cái từ mà quý vị biết. Như vậy rõ ràng kinh Kim Cương là giới thiệu, từ cái tên kinh để giới thiệu cho chúng ta thấy là kinh này giới thiệu con đường để mà chặt đứt tất cả cái phiền não, chứ không phải là để cho mình biết cái trí tuệ đó là gì. Không bao giờ trí tuệ đó mà mình có thể hiểu được đâu, mình hiểu bằng cái tri thức thông thường đâu, bằng một cái lộ trình tu tập giải thoát mới đi đến được. Thì kinh Kim Cương cũng giới thiệu, nói về, đề cập đến cái trí tuệ mà có thể giúp chúng sanh chặt đứt tất cả cái gốc sinh tử, và cũng có trình bày một cái con đường để mình đi vào cái trí tuệ đó. Kinh Kim Cương cũng trình bày con đường, chứ đừng có hiểu kinh Kim Cương là triết lý bát nhã để mà mình bàn mình nói, không phải như vậy. Đó là một sự ngộ nhận rất lớn, thì lần lần chúng ta sẽ đi vào. Bây giờ tôi đi vào thử ngay từ đoạn đầu, và bản này là phần dịch, bản dịch của chúng tôi dịch từ bản Công Dê, chúng tôi dịch cách đây 6 năm cũng ở tại Văn Hành đi. Tôi đọc cái phần Việt văn như quý vị nghe trước, rồi chúng tôi trình bày từng điểm nội dung sau. Phần thứ nhất là Thánh Chúng Cứu Hồi. Một lần tôi đã nghe như vậy: Đức Phật trú ở thành Xà Vệ tại Thẳng Lâm, vườn của ông Cấp Cô Độc, cùng với 1250 vị tỳ kheo và nhiều vị Bồ Tát. Vào buổi sáng sớm, Đức Phật đắp y cầm bình bát và đi vào thành phố lớn Xà Vệ để khất thực. Sau khi ngài dùng cơm xong và trở về chỗ trú, Đức Phật cất y bát, rửa chân và ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, ngồi kiết già lưng thẳng và chánh niệm tỉnh giác để sự chú ý trước mặt. Bây giờ nhiều vị tỳ kheo đến chỗ ngài ngồi, đê đầu đảnh lễ dưới chân ngài, nhiều phải ba vòng và ngồi xuống một bên. đó là cái đoạn đầu kinh mà diễn tả lại cái khung cảnh thánh chúng quốc hội để cho nghe Đức Phật nói về kinh Kim Cương. Thì quý vị thấy này, cái nội dung mà nhập đề như vậy là hoàn toàn Indikaya, phải không? Hoàn toàn Indikaya, hoàn toàn đó là một cái diễn đạt lặp lại cái nếp sống rất truyền thống thời Đức Phật. Các ngài buổi sáng ra đi cầm ý bát đi thất thực vào thành sở về hay là thành vương xã vân vân, tự nhiên là vào làng mạc hay thành phố thất thực. Sau khi thất thực xong, các vị ngồi ở một cây nào đó đồ thực xong, các vị rửa bát xong rồi đi về tại cái chủ trú của mình, xếp ý bát cất. Rửa chân là cả vì các vị đi bộ, cho nên như bụi bặm nó lên trên chân, nó ngứa ngại, nó dơ, rửa cho sạch chân xong rồi khô chân xong lại khăn lau chân xong rồi những cái phần này chi tiết các vị không biết vào. Rồi các vị mà ngồi kiệt già buổi trưa không có ngủ, ok, kiệt già lưng thẳng để sự chú ý trước mặt, cũng giống như để niệm trước mặt trong đi cái già là họ có ý hệt. Có gì mà chúng ta phải băn khoăn về cái chuyện là kinh đại thiệu gì, phải không? Rất là rõ ràng đó là nếp sống truyền thống. Và cái nếp sống đó đã nói lên rõ ràng rằng có mấy điểm chính là cái công, cái hành, cái công việc của căn bản mà của Đức Phật và giáo hội của ngài là mỗi buổi sáng đi khất thực. Buổi sáng là không có học kinh điển gì, đi khất thực xong rồi về buổi trưa ngồi thiền định, đó là cái công việc. Sau khi xả thiền xong thì hoặc là Đức Phật thuyết pháp, hoặc là các đại đệ tử Đức Phật thuyết pháp. Nhưng ở đây có một điểm đặc biệt hơn là Đức Phật vừa mới ngồi kiết già lưng thẳng thì tất cả các vị đã tụ tập nghe Đức Phật thuyết pháp, và thuyết pháp này xảy ra vào buổi trưa. Đó là cái nội dung này. Thì cái ngồi thiền như vậy, kinh Kim Cương là cái tư tưởng căn bản của đại thừa mà giới thiệu vào cho chúng ta biết ngay cái đầu tiên mà gây sự chú ý là từ 700 cuốn kinh mà kết tập lại còn một cuốn mỏng như thế này, mà cái hình ảnh đầu tiên đập mạnh vào tâm mình để cho mình thấy cái sinh hoạt chính là thiền định đại thừa. Muốn nói gì thì nói, anh muốn nói gì thì nói, thì cái con đường mà tôi sắp giới thiệu đấy là anh phải vào thiền định, ngồi thiền định để niệm trước mặt Đức Phật cũng vậy, chứ không phải là ngài giác ngộ rồi ngài ngồi thiền định. Và các đại đệ tử của ngài cũng vậy, ngồi kiết già lưng thẳng để sự chú ý trước mặt. Và quan trọng cái thiền định là sự chú ý, là để sự chú ý trước mặt. Tôi dịch rất sát cái nguyên văn. Nên quý vị thấy đó là cái khung cảnh thỉnh chủ quốc hội. Nhưng ngắn đây cái ngôn ngữ, quý vị phải biết rằng cái ngôn ngữ của đại thừa là của Bắc Tông hay Bắc Truyền nó khác với ngôn ngữ của Nikaya. Ngôn ngữ của Nikaya nói rất thực, nhưng ngôn ngữ ở cái thời kỳ phát triển là gọi là thời kỳ vận dụng tư tưởng, vận dụng sự hiểu biết. Phát triển là vậy, cơ bản vẫn là cũ, nhưng mà phát triển thêm những cái tư duy mới phù hợp với cái thời đại của mình, phù hợp với căn cơ của mình và phù hợp với khả năng thực hành giải thoát của mình. Nhiều lý do lắm thì các vị diễn đạt bằng cái ngôn ngữ đặc biệt. Ngôn ngữ đó là gọi là ngôn ngữ biểu tượng, bởi vì sự thật không thể nói thẳng được, cho nên chi đừng nói về cái trí tuệ toàn giác đó, mà trí tuệ đó là tất cả các bộ phái đều nhận ra rằng không thể diễn đạt được, cho nên chi các ngài phải tìm một cách diễn đạt gọi là diễn đạt bằng biểu tượng, diễn đạt gián tiếp nói bóng bẫy đấy, để gợi ý cho mình thức tỉnh, gợi ý cho mình mà thôi, chứ không thể nói trực tiếp được. Đó là cái ngôn ngữ Kim Cương mà mình phải hiểu. Cái cách hiểu của ngôn ngữ này nó khác với ngôn ngữ của Nikaya và của A Hàm, đó là điểm khác. Còn cái tư tưởng nội dung chương trời là một, bởi vì gọi là phát triển thì phải có cùng một gốc mà gọi là phát triển. Nó chỉ phát triển cành hoa lá chứ không phải là cái gốc hoàn toàn khác, thì không phải là đạo Phật nữa, cùng một gốc. Và cái vấn đề mà chúng tôi trình bày bài ở đây là cố gắng để giới thiệu với quý vị cái gốc đó. Thứ nhất là trong phần này có hai điểm nữa, là Đức Phật ngài ngồi kiết già có 1250 vị tỳ kheo tụ tập quanh ngài. Đó là thì giai đoạn này là giai đoạn Đức Phật giáo hội Đức Phật chưa đông lắm, nghĩa là sau khi 1-2 năm sau khi thành đạo, hay 3 năm, hay 4 năm, hay tối đa 5 năm sau khi Đức Phật thành đạo, thì khi mà ngài vừa đổ xong 250 huynh đệ của tôn giả Xà Lợi Phất, Mục Kiền Liên và 1000 đệ tử của tôn giả, 3 anh em tôn giả Ca Diếp, Ca Diếp thờ thần lửa, rồi có thêm một số 10 vị A-la-hán đầu nữa, đó là cái số lượng mà của hàng thành chúng Đức Phật. Và hầu hết trong 1250 vị này đều đắc A-la-hán, đắc A-la-hán cả rồi thì thời pháp này đắc hàng. Nhưng mà có một cái điểm đi nhấn mạnh, mà cái điểm này gọi là bắt truyền hay là phát triển, là có các vị Bồ Tát vây quanh Đức Phật nữa, mà trong Nikaya không thể nói cái tên mà cụ thể, cái tên Bồ Tát không có nói đến. Vì thế như vậy thì có khác biệt gì và có cái gì cao hơn hay thấp hơn hay là không cao hơn giữa Bồ Tát và A-la-hán? Về đây chúng tôi cũng cần để phân tích cho quý vị biết. Thông thường á, người ta cứ cho rằng là Nam Tạng hay là Thường Tọa Bồ là từ tu từ đồ, và nếu không nói là còn cái vẻ là hơi ích kỷ, tự lo cho mình mà không thấy dẫn thân mà đồ đời, có vẻ là có gì thu hẹp gò bỏ lại, không có như bắt vậy. Thông thường người ta hiểu như vậy, nhưng thực sự có phải như vậy không? Đó là vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu. Quý vị biết là nếu quý vị đọc trong Tăng Chi ba, phẩm bảy pháp và phẩm tám pháp. Phẩm bảy pháp thì Đức Phật xác định rất rõ một vị tỳ kheo có 24 phẩm, là học hỏi Phật pháp, thực hành thiền định và nói Phật pháp lại cho tất cả người khác nghe, giúp cho người khác cũng hiểu như mình, cũng hành như mình và cũng giải thoát như mình. Thì cái công việc giúp người khác hiểu, hành và giải thoát như mình đó là đồ tha, mà hành đồ tha đó là hành của Bồ Tát. Mà trong cái lục đồ mà gọi là sáu cái ba la mật cùng vị Bồ Tát của Đại Thừa hay của Bắc Truyền á, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trì tuệ, thì các vị thường nhấn mạnh đến bố thí, và ngay trong kinh này cũng nhấn mạnh đến bố thí và chỉ đề cập sơ định nhẫn nhục, tuy nhiên là nói đủ cả sáu hành. Khi hành bố thí là vận dụng đủ sáu hành, hành nói một là đủ cả sáu. Thì hành bố thí mà cái căn bản và cái cao nhất của bố thí, đáng ca ngợi nhất của bố thí là bố thí pháp. Và rõ ràng tất cả tỳ kheo của Đức Phật là ngài đều dạy, trong hai pháp bảy pháp đó là ngài dạy một vị tỳ kheo phải sửa soạn là phải biết từ, phải biết nghĩa, phải biết pháp, phải biết mình rõ ràng mình được giải thoát như thế nào, biết thời lúc nào nói pháp, lúc nào không nói pháp, lúc nào là im lặng như chánh pháp, lúc nào là nói năng như chánh pháp, thì biết hội chúng họ mình đứng đối diện được hội chúng nào, để nói ngôn ngữ nào, diễn đạt như thế nào để mình giúp đỡ họ, rồi phải biết căn cơ, phải biết họ đứng ở trình độ nào để mà nói pháp cho đúng cơ nữa. Như vậy là sửa soạn tất cả một cái khả năng đồ tha hoàn toàn. Thì có việc tập trong Tăng Chi của Thường Tọa Bồ. Còn trong cái phẩm tám pháp nói vì cư sĩ Hattaka và cư sĩ Uga là hai cư sĩ đắc A-na-hàm, khi còn tại thế là đắc A-na-hàm, thì cư sĩ Hattaka là lãnh đạo 500 trong cái hội chúng, cư sĩ này có 500 vị và rất đông các vị này đắc có thành hữu học từ Tu Đà Hoàng cho đến A-na-hàm. Thì Đức Phật dạy tứ nhiếp pháp cho Hattaka để dạy, để mà truyền đạt lại, và ngài định nghĩa, ngài dạy rất rõ ràng là cái người mà cư sĩ mà đi hoằng pháp á, là phải cần thêm cái bốn cái kỹ thuật gọi là tứ nhiếp và bố thí, ai ngữ, lời hành, đồng sự. Và bốn nhiếp đó là được trình bày lại toàn bộ trong kinh Hoa Nghiêm, của về đáp lại kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là diễn đạt con đường giải thoát và giúp cho những người khác giải thoát, nhưng mà các vị Bồ Tát hành cái gì? Hành tứ nhiếp. Tuy nhiên cho đến thập địa là hành tròn tứ nhiếp một lần, còn 40 cái địa đầu là tương ứng với thập tín, thập hành, thập trụ hồi hướng, là tương ứng với tùy tín hành và tùy pháp hành, còn đã được trình bày trong Nikaya. Đến tứ gia hành là ổn định trong kiến thức vô ngã, trong cái thấy biết vô ngã, thì cái đó là tương đương với cảnh thánh của bên Nikaya, là của vị mà ở cuối đường tùy pháp hành chuẩn bị để đạt quả thánh. Rồi còn từ sơ địa cho đến thập địa là hoàn toàn bốn quả thánh A La Hán, từ Tu Đà đến A La Hán, từ thất địa trở đi là hoàn toàn A La Hán. Thì vì thế như vậy là rõ ràng là cái nội dung chứng đắc và cái pháp tu pháp hành, cái linh hồn á, cái cơ bản là giống nhau. Rồi Đức Phật còn dạy thì người cư sĩ, ngài định nghĩa rất rõ ràng như thế nào là người Phật tử. Người Phật tử là người quy Phật pháp tăng gọi là Phật tử. Như thế nào là Phật tử giữ giới, là người quy Phật pháp tăng và giữ năm giới nữa, gọi là Phật tử giữ giới. Như thế nào là Phật tử từ đồ, bốn ngài phân biệt bốn hàng Phật tử cư sĩ. Phật tử từ đồ là người Phật tử mà giữ gìn năm giới đó và hành giải thoát cho chính tự thân, họ bố thí cũng cho tự thân và họ trì giới cũng cho tự thân, như vậy gọi là Phật tử từ đồ. Và như thế nào là Phật tử đồ tha, và từ đồ vừa đồ tha là người đó vừa hành cho mình, vừa khuyến khích người khác hành, vừa hành bố thí và giúp người khác hành bố thí, vừa hiểu pháp học pháp và giúp người khác hiểu pháp học pháp, và vừa trì giới và giúp người khác trì giới nữa, như vậy gọi là người cư sĩ tại gia. Vì vậy là có đồ tha, như vậy là cái hành đồ tha Bồ Tát là có mặt ở trong xuất gia và tại gia hoàn toàn. Rồi bây giờ một vị Bồ Tát làm cái gì trong cuộc đời của các ngài? Các ngài hoàn toàn đi thì giờ còn lại sau khi giác ngộ là để giúp tất cả mọi người để mà hiểu đạo mà hành đạo thôi. Còn cái vấn đề mà giúp họ qua có tai qua nạn khỏe lại để đỡ thoát lý đoại kém, đó là cái phương tiện lúc đầu, kỹ thuật. Thì bước đầu mình đến với họ, họ lúng túng quá nên vì giúp cho họ quá thì tướng lúng túng để rồi mình nói pháp. Cũng như hành của Bồ Tát Quan Âm chính là nói pháp. Thì rõ ràng thời của Đức Phật, các vị tỳ kheo mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ là chỉ ngủ có 20 tiếng rưỡi đồng hồ, còn 3 tiếng rưỡi là để hành pháp và nói pháp mà thôi. Thì như vậy rõ ràng là hành Bồ Tát rồi. Còn Đức Phật chỉ ngủ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng rưỡi ít hơn 1 tiếng. Ngài làm việc 21 tiếng rưỡi trong suốt một ngày, vừa nói pháp cho người và trời. Thì như vậy hoàn toàn là vì công hành Bồ Tát, hoàn toàn mình còn đòi hỏi gì nữa. Tuy là không nói là từ Bồ Tát trực tiếp, nhưng đó là hành Bồ Tát. Như vậy rõ ràng từ gốc là có những cái giai cả. Nhưng sao phát triển? Khi Đại Thừa phát triển có nghĩa là gì? Là biến tất cả công hành đó thành một cái lý tưởng, thành một con đường đi xếp đặt có trật tự đàng hoàng, và có những người phát nguyện đi vào đàng hoàng. Thì như vậy gọi là biến thành lý tưởng Bồ Tát, và đó là lý tưởng, đó là tư tưởng của Bắc Truyền, nó biến thành lý tưởng. Nhưng cái vấn đề Đức Phật đã dạy và đã có hành thời Đức Phật rồi, nhưng chưa hề thông hòa nó, chưa thành lý tưởng, thì Bắc Truyền trở thành lý tưởng. Quý vị anh hệ thống hóa thành lý tưởng. Và cái tư tưởng Bồ Tát đó thì quý vị biết là qua đến mà đến cái Jataka tiểu bộ kinh là nói hoàn toàn Bồ Tát, nói đại thừa, tất cả mấy cái tiểu thánh Đức Phật là toàn Bồ Tát. Như vậy cái tư Bồ Tát không có rồi, nhưng mà chưa hệ thống hóa lại thành một cái lý tưởng, xếp đặt từng cấp bậc từng lý tưởng của một cái con đường mà gọi là hoàn toàn gần như là đặt trọng tâm ở độ tha. Thì chỉ có khác điểm đó, còn nội dung thì giống nhau cả. Mà còn khi cả ngài họ đồ là cũng nói giải thoát mà thôi. Thì vì thế chỉ nói giải thoát mà thôi, nói là nói từ để giúp cho người đời giải thoát. Vì giải thoát là cái mục đích tối thượng, mà đó là mục đích của Đức Phật ra đời. Đó là điểm thứ nhất về lòng từ của về trong Đại Thừa Bắc Truyền. Thì cái sắc thái đặc biệt của một vị Bồ Tát là lòng từ bi, cái sức mạnh của vị Bồ Tát là thiền định, và cái linh hồn của vị Bồ Tát là trí tuệ. Thì tất cả cái đó đều có trong các đại đệ tử Đức Phật thời tại thế cả. Và ngài trong Nikaya cũng nhấn mạnh rất nhiều về từ bi, vì về đạo cái học bảy pháp đã nói rất nhiều về lòng từ. Ngài ca người lòng từ, ngài đề cao lòng từ trong tứ vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, là chuẩn bị để vào chánh trí là cũng phải hành lòng từ. Rồi trong phẩm hạt mũi của tứ ứng hai cũng nói ca người lòng từ kính khổng lòng, đề cao lòng từ lắm. Thì như vậy là hoàn toàn nói tóm là tư tưởng của thượng tọa bộ hay tư tưởng phát triển là một gốc và gần giống hệt nhau, chỉ khác nhau cái nét vận dụng mà thôi, cái nét vận dụng đưa nó vào cuộc đời như thế nào và giúp cuộc đời thể hiện nó như thế nào hơi khác. Cái đó không có trảm, đó là chi tiết, còn nội dung hoàn toàn giống nhau, không có sự cao thấp ở đây, không có sự sâu xa. Đài là phát rộng, phát triển rộng chứ không phải là phát triển sâu, quý vị nhớ như vậy. Đó là cái điểm mà chúng ta cần nắm. Rồi còn một điểm nữa, điểm thứ ba là tại vì sao như vậy, lại có A La Hán và Bồ Tát mà phân ra hai hội chúng, A La Hán cứu hồi và Bồ Tát cứu hồi. Và ở trong này nói rất rõ là Đức Phật bậc A La Hán chẳng đẳng giác là kinh Kim Cương nè. Thì như vậy Đức Phật danh hiệu của ngài là luôn luôn nói gọn đủ, nói đủ là một thập hiệu, Như Lai ứng cúng chánh biện kim hành túc thiền thể thể giác giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đó là nói đủ thập hiệu. Còn nói vắn tắt là cả kinh Bắc Truyền cũng như Nam Truyền là khi nào cũng nói Đức Phật là Đức Thế Tôn bậc A La Hán chẳng đẳng giác, tuy nhiên là A La Hán và chẳng đẳng giác. Như Lai ứng cúng đó là A La Hán, thì vì thế ứng cũng đó là A La Hán, và Đức Phật là bậc A La Hán. Đừng có những cái quan niệm mà ngồi nhận rằng A La Hán là quá nhỏ, điều đó là điều sai lầm, còn xa Phật lắm. Không phải, Đức Phật cũng là một A La Hán, nhưng ngài là A La Hán mà A La Hán chẳng đẳng giác. Còn một bậc A La Hán đi từ của ngài thì chưa chẳng đẳng giác thôi. Một bậc Bồ Tát cũng chưa chẳng đẳng giác, một bậc Bích Chi Phật cũng chưa chẳng đẳng giác, mà điều gọi là Buddha, điều gọi là Phật cả, gọi là một bậc A La Hán, gọi là Sāvaka Buddha, là gọi là A La Hán giác. Một bậc Bích Chi là Paticho Buddha, tuy nhiên là một vị Bích Chi Phật. A La Hán Phật á gọi là A La Hán giác, Bích Chi giác. Còn vị Phật á thì gọi là Sammasambuddha, chẳng đẳng chẳng giác. Tuy nhiên khác nhau, ngài chỉ có chỉ chẳng đẳng, đó là chỗ khác thôi, chỗ cao, chỗ đó là chỗ phát triển toàn vẹn. Còn vị Bồ Tát chưa toàn vẹn, vì Bích Chi chưa hoàn toàn toàn vẹn, vì A La Hán chưa hoàn toàn toàn vẹn. Như vậy cũng nghĩa là Đức Phật cũng là một A La Hán, nhưng là A La Hán toàn vẹn. Ngược lại, những đại đệ tử của ngài là những A La Hán thì chưa có thể là Phật. Đó là khác biệt. Vì thế chứ không phải là quá nhỏ, các vị đều thọ tới sinh tử. Và ở đây chúng tôi đã đối chiếu ở trong kinh rất kỹ, là
bậc A-la-hán và Đức Phật và Bích Chi và Bồ Tát giống nhau ở một điểm là giải thoát thân, là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên các vị đều lìa xa tất cả tham sân si, lìa xa tất cả phiền não là giống nhau. Gọi là giải thoát sinh tử là hoàn toàn giống nhau, giải thoát tam giới là hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một cái khác là gọi là trí tuệ, gọi là pháp thân. Thì trí tuệ thể nhập hoàn toàn vào pháp giới, hoặc thực tướng thì ở Đức Phật mới toàn vẹn, ở bậc Bồ Tát và Bích Chi bên còn giới hạn mà mạnh hơn. Còn bậc A-la-hán tùy theo cấp độ của các bậc A-la-hán mà còn mạnh nhẹ, nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên là cái mức độ sâu càng khác nhau về mặt pháp thân, còn về mặt giải thoát thân là giống nhau. Đức Phật, A-la-hán, Bích Chi và Bồ Tát đều giống nhau. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải đọng được. Không có gì mà chúng ta phải băn khoăn lắm về sự khác biệt, mà chúng ta đừng có tạo sự cách biệt quá xa giữa bậc A-la-hán, Bồ Tát, Bích Chi và Phật. Có suy nghĩ như vậy chúng ta mới đến gần được lời Phật dạy, chúng ta dễ dàng hiểu cả bên thượng tọa bộ, và dễ dàng hiểu cả hiểu đúng đó, cả bên bắc truyền. Quý vị biết rằng là có một cái công trình mà cả vị bên Nam Tông ở Việt Nam mình chuyên dịch của một ngày là hàng bậc thầy thiền sứ của thế giới ở tại Miến Điện, thì đó viết một cái công trình về ngài Xá Lợi Phất. Thì trong cái phần đó có trích dẫn ở trong cái Mahavacca là về cái sự kiện của ngài Xá Lợi Phất vào cuối cuộc đời, khi Đức Phật xin, khi tôn giả Xá Lợi Phất xin Đức Phật từ giả Đức Phật lần cuối để về cái quê hương của mình mà nhập niết bàn tại cái chỗ bà mẹ sinh mình ra. Thì lúc đó ngài đảnh lễ Đức Phật và ngài nói, ngài bạch Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, đây là lần cuối cùng con đảnh lễ Thế Tôn, và cái ý nghĩa đảnh lễ này là con muốn trình về Thế Tôn rằng con đã toàn giác. Tuy nhiên lúc đó là phút cuối, là ngài Xá Lợi Phất là bậc toàn giác rồi, và ngài nói từ đây về sau con không còn có dịp để đảnh lễ Thế Tôn nữa, bởi vì pháp truyền thống là Phật không có đảnh lễ ai nữa. Thì thấy nè, thành vì vậy ngài nói đi lệnh là lễ cuối cùng, và từ giả Đức Phật đi về quê hương mà nhập giữa bạn. Đó là một trường hợp mà có kết tập trong kinh rõ ràng, còn những trường hợp mà mình không đọc được trong kinh thì mình chưa dám nói. Thì như vậy là cả bậc A-la-hán trong cuộc đời này, rồi cả vị hành đến mục độ trí tuệ viên mãn cũng là toàn giả. Thì như vậy thì tư tưởng của Nikaya và Bắc Triều giống nhau. Và nếu như tư tưởng Đại Thừa chủ trương rằng con người có thể giác ngộ ngay trong cuộc đời này thì cũng đúng mà thôi. Tại vì sao có một số các vị tư tưởng bên Nam Tạng cho rằng cái đó là huyễn hoặc, làm gì mình có thể giác ngộ được, chỉ có Đức Phật mà thôi. Rõ ràng pháp truyền thống chỉ có một vị ra đời, trong một thời đại nào đó chỉ có một Đức Phật ra đời, và chỉ có một vị chuyển pháp luôn, nhưng mà không phải vì vậy chỉ có một vị giác ngộ. Thì thấy á, thành cái tư tưởng Đại Thừa khi phát triển rằng cho rằng tất cả chúng ta nếu phát triển đến cùng cực thì chúng ta có thể giác ngộ. Và tư tưởng này ngay cái cuốn lịch sử Đức Phật mà Hòa Thượng mình mới viết gần đây nhất cũng xác định rằng, trong Nikaya nói là Đức Phật xác định rằng là nếu như mình vận dụng tất cả khả năng của mình mà đi con đường giải thoát Đức Phật thì mình cũng thành Phật như Phật. Thì như vậy là rõ ràng. Còn khi nào thành thì vấn đề đó khác quá. Thành cuộc đời này mình vận dụng nhắn tiền thành ngay cuộc đời này, vận dụng chậm thì mái mốt đời sau đời sau nữa. Thì vấn đề là có thành hay không, mà cái thành đó là Nikaya cũng xác định, và tất cả các bộ phái đều gặp nhau ở chỗ đó, không có gì khác biệt thực sự. Ngoài cái tình cảm bộ phái thì về mặt trí tuệ, về mặt kinh điển thì không có gì khác biệt. Bây giờ tôi qua cái đoạn thứ hai. Quý vị biết cái đoạn thứ nhất là mới nhập đề, quý vị chưa thấy triết lý gì đó. Là Đức Phật đi khất thực về, rồi rửa chân xong sẽ đi bát ngồi thiền định. Rồi khi đó các vị đệ tử quay xung quanh ngài, gồm có hàng cư sĩ, các vị Bồ Tát và các Phật tử, các vị Bồ Tát ngồi quay xung quanh ngài. Bây giờ đoạn thứ hai. Lúc ấy tôn giả Tu Bồ Đề đi đến hội chúng và ngồi xuống, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy để thườn y qua một bên vai, gối hữu quỳ xuống chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch: thật là tuyệt diệu bạch Đức Thế Tôn, thật vô cùng tuyệt diệu bạch Đức Thiền Thể. Đức Như Lai bậc A La Hán bậc toàn giác đã giúp đỡ chư Bồ Tát với sự giúp đỡ kỳ diệu. Thật là tuyệt diệu bạch Thế Tôn, Đức Như Lai bậc A La Hán bậc toàn giác đã hỗ trợ với sự hỗ trợ cao quý nhất. Vậy bạch Thế Tôn, một thiền nam tín nữ phát tâm Bồ Tát cầu quả vị Phật, làm thế nào để an trú tâm, để phát triển tâm và để hàng phục tâm? Đó là câu hỏi của tôn giả Tu Bồ Đề.
Đức Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề, lành thay này Tu Bồ Đề, đúng như điều ông nói, này Tu Bồ Đề, Như Lai, này Tu Bồ Đề, đã giúp đỡ các vị Bồ Tát với sự giúp đỡ kỳ diệu, đã hỗ trợ các vị Bồ Tát với sự hỗ trợ cao quý nhất. Vì vậy này Tu Bồ Đề, hãy lắng nghe, ta sẽ chỉ rõ cho ông như thế nào để các thiện nam tín nữ phát tâm Bồ Tát cầu quả vị Phật, an trụ tâm, phát triển tâm và thành phục tâm. Tôn giả Tu Bồ Đề vân đáp thì tôi, đó là đoạn thứ hai. Phần thứ nhất là thành chúng Bồ Tát cứu hồi, phần thứ hai là tôn giả Tu Bồ Đề đến cứu hồi. Đang để Đức Phật xong thì liền đặt câu hỏi liền. Thì quý vị thấy rằng là đây là việc phẩm kính mà muốn giới thiệu cung đường để vào Phật trí, và cung đường mà người nào thực hành phát tâm để cầu Phật trí thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì quý vị biết là cái giai đoạn đầu, nếu như mình bằng cái nhìn với cái nhìn kinh điển của Thượng Tọa Bồ thì chúng ta sẽ không hiểu đoạn kinh này bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì ngôn ngữ kiếm cơn nó có cái ngôn ngữ riêng, có cái cách diễn đạt riêng, cho nên phải dùng một lối tư duy riêng để hiểu kinh này, chứ không phải là hiểu như mình đọc kinh Nikaya Giang. Ví dụ đoạn đầu là đã thuyết pháp rồi, tuy là nói về nhưng mà thuyết pháp gián tiếp, như hồi nãy chúng tôi đã nói là vì thật trí không thể nói trực tiếp được, cho nên nói bằng ảnh tưởng, nói bằng biểu tượng gợi ý. Thì cái hình ảnh mà hành chúng cứu hồi là đã nói kinh rồi. Quý vị thấy là Đức Phật vào, tôi nói về điểm chính thôi, còn là điểm nhỏ thì sau này quý vị tự phát hiện, là Đức Phật ngồi chiếc giá lưng thẳng thì chắc có một dấu hiệu chứ khác thường đó, mà nó ngỏ có một sự quen thuộc mà các vị thì khác biết là Đức Thế Tôn sắp thuyết pháp, cho nên quý vị bèn vây quanh Ngài. Thì vây quanh Ngài thì tất cả ngồi yên lặng chờ Ngài nói, mà Ngài không nói, Ngài vẫn ngồi mừng thi. Trong khi đó chờ cho đến khi tôn giả Tu Bồ Đề, tôn giả Tu Bồ Đề là một vị á la hán đệ nhất ly dục, mà ở đấy trong kinh Kim Cương cũng nói đúng như vậy, trong A Hàm cũng nói như vậy, và trong Nikaya cũng nói như vậy, trong cái phẩm, trong cái kinh mà gọi là vô trạng phân biệt kinh của Trung Bộ Ba Nikaya đó, là nói về tôn giả Tu Bồ Đề cũng là đệ nhất a la hán ly dục, hay là a la hán ly dục đệ nhất. Và trong A Hàm cũng vậy, vô trạng phân biệt kinh cũng nói như vậy, và đây cũng vậy, tôn giả Tu Bồ Đề một nhân vật lịch sử thực sự. Ở trong Kim Cương, Nikaya, A Hàm đều giống nhau, và điều nói đúng hành của Ngài là đệ nhất ly dục. Tuy nhiên là Ngài có cái khả năng rời khỏi dục ái, hữu ái, vô ái đệ nhất, thiền xảo đệ nhất, và Ngài có thể giúp người khác một cách thiền xảo. Tuy nhiên là vì vậy mà gọi là đệ nhất. Tất cả các A-la-hán đều ly dục, nhưng Ngài là đệ nhất. Như vậy có nghĩa là cái cấp độ thiền xảo của các A-la-hán có cao thấp khác nhau rõ ràng. Mà vì có cao thấp khác nhau cho nên mới có đệ nhất A-la-hán và đệ nhị A-la-hán. Còn nếu như mà A-la-hán đồng đẳng thì không phải. Nikaya nói rất rõ có đệ nhất đệ nhị. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thống, Ngài cái Diệp là đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Thiền Định, Ngài An Nan đệ nhất Đa Văn chẳng hạn. Tất cả cái đó là nói rõ ràng cái khả năng các vị A-la-hán về giải thoát giống nhau, nhưng mà về có những cái khả năng mà toàn diện, phát triển toàn diện để mà chuyển pháp luân thì không bằng Đức Phật. Đức Phật toàn diện hoàn toàn, còn các vị A-la-hán ở cấp độ cao thấp khác nhau. Như vậy có xác định là A-la-hán có cấp độ khác nhau, và như vậy thì sự chính lệch, còn sự chứng đắc giải thoát về pháp thân khác nhau giữa Bích Chi và Bồ Tát và A-la-hán là chuyện rất rõ ràng. Nó hợp nhau, nó giống nhau ở giữa cả Bắc Truyền và Nam Tạng. Thì khi mà cái hình ảnh thỉnh chúng cứu hồi như vậy không ai thấy gì cả, nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề cũng bắt trí tuệ, cũng bắt của bậc đệ nhất ly dục. Đệ nhất ly dục có nghĩa là đệ nhất ly thủ, bởi vì ái mà trừ giỏi thì là thủ, trừ giỏi, trừ chấp thủ, mà Bắc Truyền là hoàn toàn nhấn mạnh đến trừ chấp thủ tướng, trừ chấp ngã, chấp pháp, đó là cái gốc của sinh tử khổ đau. Cắt đứt thì chấp thủ thì là cắt đứt gốc sinh tử. Trong cái 12 chi phần nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ. Ái thụ, thụ là đây. Đại thừa Bắc Truyền là nhấn mạnh đến cái trừ chấp thủ này, còn bên Nam Truyền nhấn mạnh nối bật thì trừ ái, nhưng ái vì thụ là dôi với nhau, ái có, thụ có, thụ có là ái có, thì cách trình bày hơi khác nhau. Thì ngài này là mình với cũng mắt mà lý thụ đệ nhất, lý ái đệ nhất mới thấy được là Đức Phật đang thuyết pháp. Vì vậy thành thử người ta nói đại thừa nói hơi ngoa, hơi đại ngôn về cái lời nói ai hiểu được. Ngài mừng thính ra mà ngài đời pháp, đó là cái chỗ khác của Nikaya. Thì thái độ nói pháp khác nhau, ngài mừng thính xong lại nói ngài đời pháp, ngài là cái gì? Thì quý vị thấy là điều này là cái điểm mà thời kỳ tư tưởng của Phật giáo gọi là phát triển là vậy. Vận dụng thiền xảo ngôn ngữ, vận dụng thiền xảo cách diễn đạt, nhưng nội dung chiếm chợ phải là một. Cái vận dụng này gọi là tùy duyên, còn cái bất biến, cái giải thoát, cái con đường Đức Phật đã lập ra thì không
phí trí tuệ Đức Phật ra không ai còn trí tuệ cao hơn Đức Phật được nữa, thì chỉ lặp lại mà thôi. Nhưng lặp lại cái đó mà chuyên trở về cái công cụ mới, cái gọi là phát triển. Vậy mới gọi là phát triển. Thì bây giờ quý vị thấy như thế này, trắng có nói gì về mình không? Nó có nói rõ ràng mình biết nghe mà. Trắng khi tròn khi khuyết, đó là nó nói vô thường phải không? Mây khi hợp khi tan, nó nói cái gì? Vô thường phải không? Bức tranh vân cầu vẽ người tan thương, nó nhắc mình. Nhưng mà mình thấy vẫn tỉnh, không nghe được. Nó tiếng nói, một tiếng nói vô ngôn, tiếng nói yên lặng, hay là nó khẳng định có tiếng nói riêng của nó hả? Sự vật nó vô thường, nó nói với mình. Nó cái lá nó xanh, nó vàng, nó úa, nó nói với mình người vô thường hả? Tất cả đều nói, mỗi sự vật nói mỗi cách, nó có cái ngôn ngữ của nó nói. Nhưng mà bởi vì người đời chỉ nghe ngôn ngữ bằng âm thanh của lời người thôi, ngôn ngữ ý niệm, cho nên khi nào nghe được cái âm thanh phát ra thì mình gọi là nói, còn không nghe cái ngôn ngữ đó thì gọi là không nói. Nhưng mà trong cuộc sống thì vì việc mình nói với nhau đâu phải chỉ có một ngôn ngữ hả? Ngay mình sống các vị nói chuyện với nhau có nhiều khi nháy mắt phải không? Rồi có nhiều khi truyền cảm mà bằng con mắt, nói chuyện bằng con mắt, tình cảm phải không? Thì đó là ngôn ngữ. Rồi mình đưa mình tay mình nói cái này là gì, tới đây phải không? Thay vì nói tới đây thì gì là cái dấu phải không? Thì kính đại thưa cũng nói gì, nói bằng ảnh tưởng, nói bằng mọi cách vận dụng, bởi vì một ngôn ngữ nó nghèo nàn quá không diễn đạt được, cho nên phải bằng nhiều cách diễn đạt. Đó là cách nói, thì làm sao gọi là ngoa được? Đó là một cách vận dụng chính xác. Nhưng mà cách này thì có người trí mà hiểu được, có điều khác biệt ở đó. Nếu mà đưa vào những người không quen ngôn ngữ, không quen tư tưởng và không quen vì giáo lý Đức Phật nữa thì dễ ngộ nhận, dễ hiểu lầm. Đưa cái hoa hồng lên để cung điện, hắn không thấy chi cả. Như người lớn mà đưa cái hoa hồng lên là xúc động lắm đó. Một người phải tặng mình cái hoa hồng là có chuyện rồi, phải không? Thì như vậy đó là vậy đó. Thành thử mà cái hoa hồng này mà đưa cho được cung điện thì vô duyên, phải không? Thành thằng đòi hỏi cái kinh điển này, vì cái ngôn ngữ này thì đòi hỏi còn trình độ nhận thức nào đó để đón nhận, mình thấy cái sáng của nó. Thì cả đó là tôi gợi ý để quý vị về suy nghĩ. Thì bây giờ cái đoạn này Đức Phật sinh hoạt như vậy, mà tại sao gọi là nói đại thừa, mà nói ở đây gọi là bát nhã? Thì quý vị biết rằng là vì sao mà ngài Tu Bồ Đề vừa xuất hiện là ca ngợi Bạch Đức Thế Tôn, ngài thật là tuyệt diệu, ngài vô cùng tuyệt diệu, ngài đã hỗ trợ Bồ Tát vô cùng tuyệt diệu, vì sự hỗ trợ vô cùng cao quý. Mà ngài ngồi yên, tự nhiên ca ngợi ngài như vậy, trò ca ngợi thầy thôi. Nhưng mà ca ngợi thì có sự kiện ca ngợi, chứ không phải là bỗng dưng ca ngợi. Thì Đức Phật là đúng vậy, là ngài cười, là ngài biết chỉ có Tu Bồ Đề hiểu mình đứng nói pháp mà những người khác không nghe được. Thì vì họ không nghe được, cho nên ngài Tu Bồ Đề mới cầu khẩn đến Đức Phật khởi lòng từ, ngài nói xin ngài dạy giáo hóa cho chúng sinh, xin ngài nói bằng ngôn ngữ lời người, chứ còn thôi những vị này họ không hiểu rồi, chỉ còn có hiểu được cái ngôn ngữ ngài nói với con thôi, còn cái ngôn ngữ đó các vị đấy không hiểu được, cho nên ngài bằng phải nói bằng âm thanh của lời người. Khi đó ngài bắt đầu khai khẩu, ngài nói đúng vậy, Như Lai đã khéo hỗ trợ chư Bồ Tát. Thì như vậy nói cái gì? Hành Bồ Tát là gì? Lục độ, bố thí thì giới tính tận nhẫn dục thiên định trí tuệ. Bố thí ba la mật là viên hành thành cái công hành của Bồ Tát. Nhẫn dục ba la mật là xong công hành Bồ Tát. Trí tuệ ba la mật, thiên định ba la mật, kỳ giới ba la mật. Và như thế nào gọi là ba la mật? Ba la mật là paramita hồi nãy tôi có nói nè. Tất nhiên là đến đời đến kia là đến cái chỗ tầng cung giải thoát gọi là ba la mật. Đến bờ biết kia rồi gọi là ba la mật. Thì trí tuệ thì bố thí mà đến tầng cung đến kia biến giới giải thoát rồi. Cho nên gọi là bố thí ba la mật. Mà như thế nào là ba la mật? Khi nào mà rời khỏi ái thụ, thì dòng sinh tử này là dòng ái dùng thụ, mà qua bên kia bờ á, tất nhiên là vượt qua ái thụ, cũng nghĩa là qua bên kia bờ, qua bên kia rồi. Là khi nào đoạn tương chấp thụ hết thì gọi là qua bên kia bờ, khi nào vượt tầng ái thì gọi là qua bên kia bờ. Thì vì này bố thí mà rời khỏi chấp thụ tướng gọi là bố thí ba la mật. Vì này trì giới mà rời khỏi chấp thụ tướng, rời khỏi tất cả cái ngã tướng. Thì tượng mà trong Nikaya, trong cơ tăng chi cũng nói là không có khởi lên các ngã tướng nữa. Thì như vậy gọi là trì giới ba la mật. Và nhẫn nhục mà tâm của cái người nhẫn nhục đó rời khỏi chấp thụ tướng gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thiền định cũng vậy, ngồi minh mà thiền định thì gọi là thiền định, không phải ba la mật, mà mình thiền định là quý vị biết là mình thiền định là chấp thụ ngã, chứ không phải là ba la mật. Vì mình chấp thụ, mình thấy có mình ngồi, mình thấy có cái pháp, thì ngã pháp nó trôi chạy trong mình, là đó phải ba la mật. Thì như vậy Đức Phật như thế nào mà nói pháp cho Bồ Tát á, là phải nói thiền hồ niệm chứ Bồ Tát, trèo giang dạy chứ Bồ Tát, là nói lục ba la mật. Thì như vậy sự yên lặng của ngài là nói gì? Ngài đi khất thực mà thường xuyên mỗi ngày công hành của ngài đó là cái giới của các vị. Đối với các ngài đó là giới, công việc làm mỗi đi lập đi mỗi như kỷ luật đó. Đó là mà mỗi ngày đều đặn như vậy, mà với cái tâm chấp thụ, ngài đi với tâm chấp thụ phải không?
Thôi mà Đức Phật tư tới Phù Hiệt Ca rồi, như vậy gọi là ngài đi khất thực Ba La Mật hay là trì giới Ba La Mật. Ngài phải chịu đựng nắng mưa và giờ giấc mà kiên trì ngày này ngó ngày kia để mà dạo họ các đệ tử gần gương mẫu dạo họ. Đó là nhẫn nhục Ba La Mật và tính tận Ba La Mật, nỗ lực đó, làm điều đặn mỗi ngày như vậy Ba La Mật rồi gì nữa, bởi vì làm được cái tâm chấp thủ là Ba La Mật. Ngài ngồi lưng thẳng để sự chú ý trước mặt, đó là gì? Thiền định Ba La Mật. Ngồi thiền đó rồi mà để sự chú ý và cái tâm hoàn toàn không chấp thủ tướng, thấy rõ tất cả thật tướng các pháp thì hoàn toàn gọi là Ba La Mật, đó là thiền định Ba La Mật. Như vậy tự nhiên ngài đứng thường thuyết sáu lục Ba La Mật, phải không? Cái Đức Phật mà điều trị sinh hoạt hàng ngày, ngài đi đứng nằm ngồi đều nói Ba La Mật cả. Ba La Mật nó có ngay trong cuộc đời này. Thành cái vấn đề muốn nói các đệ tử rằng cái Ba La Mật đó là trong cái tâm của các vị, chẳng phải cuộc đời này, phải không? Không phải vấn đề trì giới, cái tướng của trì giới, cái tướng của nhẫn nhục, cái tướng của thiền định, cái tướng không phải cái tướng đó, mà cái tâm á. Mà khi nào các vị trừ hết chấp thủ thì Ba La Mật, Ba La Mật ngay trong cuộc đời này, ngài vẫn nói Ba La Mật. Quý vị thấy vẫn nói đủ sợ Ba La Mật. Ba La Mật có trong mình thực hiện được. Chỉ có Đức Phật trước đây khi ngài chưa thành đạo thì ngài chưa vào sáu Ba La Mật, nhưng mà thành đạo rồi thì ngài vào sáu Ba La Mật. Ba La Mật đó là đoạn trừ ái thủ, một bậc A La Hán là đoạn trừ ái thủ, có nghĩa là các vị trú vào trong sáu Ba La Mật đó. Thì như vậy thì ngài tu đề mà khen người đấy, mày khen cho con bỗng dưng sao lại khen đó. Nói của đại thừa, nói kim cương, nói vậy đó, nói bằng ngôn ngữ giản kiệt rồi, nói vậy rồi sợ mình không hiểu thì gợi ý, ngài phải ca người lên để gây sự chú ý. Rồi Đức Phật lại xác định lại là ngài nói gợi ý như vậy là đúng nữa. Ngài nói đúng vậy, đúng vậy. Đức Như Lai đã giảng dạy chư Bồ Tát, khéo giảng dạy sao hỗ trợ. Thì câu hỏi của ngài là gì? Mở đầu của cái con đường để đi vào cái trí tuệ Ba La Mật hay trí tuệ bậc nhà đó là gì? Bạch Đức Thế Tôn, một thiền nam tín nữ mà phát tâm Bồ Tát cầu gọi vị Phật thì cần phải hàng phục tâm như thế nào, cần phải phát triển tâm như thế nào và cần phải an trụ tâm như thế nào. Mà trong kỳ nguyên bản chữ hạng là vấn hà hàng phục, vấn hà an trụ, vấn hà hàng phục kỳ tâm, an trụ và hàng phục. Còn trong kỳ bản Sanskrit này thì có phải phát triển tâm này, làm thế nào để mà an trụ, để mà phát triển và để hàng phục tâm, và an trụ phát triển và hàng phục tâm đó là cái tâm nào. Bây giờ tôi xin trình bày tiếp. Nhà tôi nói như thế này quý vị nghe có nhanh không? Vừa kịp. Rõ ràng là tất cả 1200 năm vị tỳ kheo là không thấy được cái sáu Ba La Mật này, cho nên ngồi yên mà cứ chờ Đức Phật nói. Mà Đức Phật đang nói mà đã chờ, nhưng ngài nói bằng cái ngôn ngữ đó, ngôn ngữ đặc biệt đó, ngôn ngữ của thực tài. Thành thử không hiểu được thì ngài tu để mà bắt Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn gợi ý để Đức Thế Tôn mới nói bằng ngôn ngữ của người đời. Thì nói là nói gì? Nói cái cả lục Ba La Mật đó. Thế thì kinh này là nói sáu Ba La Mật, cho nên gọi là kinh Cương Bạc Nhã là nói sáu Ba La Mật của Bồ Tát. Thì là bởi vì các vị A-la-hán đó không hiểu, không thấy rõ, cho nên chi phải nói. Mà vì sao? Vì không hiểu rõ cho nên chi không biết là Đức Phật đang nói. Mà vì không hiểu rõ, cái gì làm cho các vị không hiểu rõ là vì bởi vì tâm của các vị đứng còn ái thủ ngăn che. Còn nếu ái thủ mà cắt đứt rồi thì các vị thấy có một cái gì đó, một cái tập khí nào đó mà cái trí tuệ chưa bừng hết. Tất nhiên là cái điểm này là các vị á la hán mà quả thấp phải, quả mà gọi là á la hán mới, tự nhiên mới cắt đứt được cái tham sân si. Mà có vị á la hán mà sau khi cắt đứt sinh tử rồi còn đi vào cái thể nhập cái thực tướng, khả năng đi vào cái thực tướng sâu hơn. Thì điều này tôi ngưng lại, tôi nói cái này để quý vị rõ này, nhìn chúng ta. Tôi ví dụ như thế này, tất cả quý vị chúng tôi đây là đều mắc nợ sinh tử cả, như nợ được cuộc đời ấy, mỗi người đều mắc 1 triệu bạc trong cuộc đời này. Rồi quý vị chúng tôi trả nợ xong là tất nhiên gọi là rũ nợ, phải rũ nợ sinh tử. Quý vị chúng tôi giống nhau, nhưng sau khi trả nợ xong á, tôi là hết sạch túi, tất nhiên tôi vẫn nghèo phải không, nhưng cũng vì trả nợ xong còn trong túi 2-3 triệu nữa, còn người 5 triệu, còn 10 triệu phải không. Trả nợ xong sinh tử, những cái tiền trong túi nó khác nhau. Từ đó quý vị trả nợ xong, từ đó cũng bắt đầu có tiền lên như vậy, mà cái số lượng nó tăng nhiều dần. Cũng vậy các vị giáo hạng và các Phật Bích Chi Bồ Tát là trả nợ, về mặt trả nợ sinh tử đoàn tầng gốc tham sân si là giống nhau, tạ nợ sinh tử giống nhau rồi phải không. Nhưng mà còn cái khả năng làm giàu thêm nữa, có thêm túi tiền trong túi bên nữa là gọi là khả năng đồ sinh, thì có khác nhau phải không. Đó thì khác nhau là chỗ đó. Cho cho nên các A-la-hán mà các vị ngài Tu Bồ Đề cũng A-la-hán, ngài thấy như vậy. Trong thỉnh chúng đây cũng có nhiều vị A-la-hán thấy như ngài Tu Bồ Đề nữa, chứ không phải là không thấy đâu. Mà chỉ nhân duyên ngài Tu Bồ Đề là đại diện của thỉnh chúng để nói đây. Thành thực vì vậy như cái câu hỏi sắp đặt ra đây là ngài Tu Bồ Đề đại diện cho thỉnh chúng để đặt câu hỏi, chứ không phải là vì ngài không biết mà hỏi. Nhưng mà ngài biết, ngài soi cái tâm của các vị đấy, biết họ đang thắc mắc gì, để bật lên cho Đức Phật gỡ cái thắc mắc đó cho thỉnh chúng. À, mình phải cái chuẩn bị thái độ như vậy. Thì vì các vị đó không vì cái tâm chấp thủ đứng còn, ai đứng còn, mà khi chấp thủ còn thì quý vị biết thế nào? Ai còn là gì? Là còn dao động tâm, phải không? Còn chấp ngã là còn chấp soát, chấp ngã gì đó là còn dao động, phải không? Thành công chấp là ai tham khởi, sân khởi thì dao động, tâm này là tâm dao động. Thì như vậy vì tâm cả cái thiện chúng, vì chưa hiểu được cái lục đồ bát la mật này thì người đã chưa hiểu là người đó tâm còn dao động. Cho nên khi ngài Tu Bồ Đề đặt câu hỏi này, bạch Thế Tôn, một vị thiện nam tín nữ mà phát tâm cầu Bồ Tát cầu cõi Phật, làm thế nào để mà an trụ tâm, hàng phục tâm và phát triển tâm? Thì cái hàng phục tâm là hàng phục cái tâm dao động này, cái tâm mà còn tham sân si chi phối, phải cái tâm của chấp thủ, cái tham ái chi phối, làm thế nào để nhiếp nhiếp cái đó? Mà khi mà mình nhiếp được, đoạn trừ được tham ái đó thì là giải thoát. Được là hàng phục cái đó, cho nên tâm của giáo đồng. Thì khi mà thay vì quý vị lạc lượng, quý vị biết là Đức Phật trả lời, ngài không trả lời là cái ngài không trả lời như thế nào là an trụ tâm, mà ngài chỉ trả lời như thế nào để hàng phục tâm và phát triển tâm mà thôi. Vì sao? Vì tâm họ giáo đồng, cho nên làm giúp cho họ đừng giáo đồng nữa. Tâm không giáo đồng gọi là tâm an trụ. Thành hai câu hỏi nhưng chỉ còn một câu trả lời, tâm không giáo đồng là tâm an trụ. Cho nên lạc nữa Đức Phật chỉ trả lời là làm thế nào để mà hàng phục cái tâm dao động đó, cái tâm ái thù do chấp thù, chấp có cả pháp, có ngã tướng, có từ ngã, cho nên chấp rằng chấp như thế này, cái này là tôi, là của tôi, là từ ngã của tôi, đó từ chấp thù sinh ra cái đó. Cho nên người nào còn cái tâm niệm đó, còn tương cái này là tôi, là của tôi, là từ ngã của tôi, thì tâm lý bị dao động mà sầu bi hộ nào sẽ sinh khởi. Cho nên làm thế nào để giúp cho những người tâm lý đứng dao động như thế này để họ hàng phục, họ khắc phục thì cái động cơ của tham sân si mà nó làm cho dao động tâm lý đó, làm khắc phục cái này. Thì khi khắc phục được cái này thì tâm an trụ, vì này là cái con đường để mà khắc phục nó thì gọi là phát triển. Thành thử kim cương vẫn nói là con đường. Qua đoạn thứ ba là Đức Phật bắt đầu dạy câu hỏi là làm thế nào phát triển tâm, an trụ tâm và hàng phục tâm. Thì Đức Phật dạy đây là cái phần này gọi là hành nguyện của Bồ Tát. Ngài bắt đầu đi vào hành Bồ Tát. Đức Phật dạy ở đây này, Tu Bồ Đề, nếu có người phát triển tâm Bồ Tát cầu quả vị Phật, nên khởi tâm như thế này: trong thế giới này có bao nhiêu chúng sinh, loài sinh từ trứng, loài sinh từ thai, loài sinh từ chỗ ẩm thấp, loài hóa sinh, có hình tướng hay không hình tướng, có tượng hay không có tượng, không không tưởng, tôi phải dẫn dắt tất cả đến Niết Bàn, vào Niết Bàn, cảnh giới không để lại gì ở đằng sau, gọi là vô duy Niết Bàn. Và có vô số chúng sinh được dẫn dắt đến Niết Bàn như thế, vẫn không có chúng sinh nào thực sự được dẫn dắt vào Niết Bàn. Tại sao? Nếu trong vị Bồ Tát có cái tượng chúng sinh khởi lên, vì ấy không thể được gọi là Bồ Tát, vì ấy còn vướng mắc vào tướng từ ngã. À, tượng từ ngã, tượng chúng sanh, tượng linh hồn và hay tượng con người. Tuy nhiên là ngã tượng, nhớ tượng, chúng sanh tượng và thọ giả tượng. Thì Đức Phật mà dạy như thế này: này Tu Bồ Đề, nếu như vị Bồ Tát mà Phật là một vị thiện nam tín nữ phát tâm Bồ Tát cầu hỏi Phật, thì nên khởi tâm như thế này, là khởi tâm rằng tôi sẽ đồ tất cả chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh vào Niết Bàn, là vào giải thoát, qua bên bờ bên kia đó. Nhưng mà khi phát tâm như vậy thì thực ra tôi không thấy rằng có chúng sanh nào được tôi dẫn dắt vào Niết Bàn cả. Đức Phật dạy như vậy mới gọi là Bồ Tát, và làm được như vậy gọi là để làm để là gọi là con đường để mà đi tới cõi vị Phật, trụ trong cái hành Bồ Tát để đi tới cõi vị Phật. Còn nếu không làm như vậy, là không làm được như vậy, nếu như Bồ Tát thấy rằng có chúng sanh của mình đồ thực á, thì vì đó không phải là Bồ Tát nữa, bởi vì vì đó đã rơi vào ngã tượng, nhớ tượng, chúng sanh tượng và thọ giả tượng. Đây có điểm khác biệt giữa cái bản tiếng Phạn và bản tiếng Hán. Là trong bản Hán bạn gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Còn đây gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng.
thì từ dùng hơi khác nhưng nội dung vẫn là một. Ngã tướng là cái tướng, nhờ có vi có ngã tướng mới có ngã tướng, giống như thực sự là giống nhau. Thì đấy một số quan điểm mà không thích bắt truyền á, thì người ta cũng xuyên tạc, người ta cho những cái lời nói này là lời nói hẳn không thật, lời nói gì hẳn có vẻ trừu tượng siêu hình quá. Còn các vị bắt truyền thì cho rằng đấy là một lời nói đặc biệt cao quý mà các bộ phái cả không nói được, tất nhiên là nói cao lắm, nói xấu lắm, nói giả lý xấu lắm. Thì cả hai thì có điểm đó đều đi lệch cả. Thực sự là nói về ngôn ngữ đặc biệt nhưng mà nội dung cũng giống như Nikaya nói, quý vị thấy đó. Để tôi phân tích quý vị thấy. Bồ Tát là gì? Bồ Tát mà câu quả vị Phật là gì? Bồ Tát là một người phải tu độ, và cái hành là nhấn mạnh độ tha, và hành đó như tôi vừa trình bày là vì các vị đại đệ tử Đức Phật thời, đệ tử Đức Phật thời tại Đức Phật tại thế, các vị cư sĩ và tu sĩ đều có hai hành này, đều là hành Bồ Tát, có cả có mặt cả tư đồ và đồ tha. Mà hành Bồ Tát là gì? Thường cầu và hạ hóa. Thường thì cầu quả vị Phật, và hạ thì hóa đồ chúng sinh, mới gọi là Bồ Tát. Nguyện Bồ Tát này không có thiếu một trong hai, không gọi là Bồ Tát. Thường cầu Phật quá và hóa đồ chúng sinh thì gọi là Bồ Tát. Mà một vị Bồ Tát á, mà khởi tâm đồ vô lượng vô số chúng sinh, đó là gì? Là làm công việc hạ hóa, khởi tâm đồ dẫn dắt tất cả chúng sinh vào Niết Bàn. Nhưng mà nếu dẫn dắt chúng sinh vào Niết Bàn mà thấy rằng có chúng sách được mình dẫn dắt, thì như vậy là gì? Là còn chấp, phải không? Chấp có mình dẫn dắt ở nắng, và có chúng sách được dẫn dắt là sợ là rơi vào ngã, rơi vào một cái chấp thủ ngã thôi, là tự nhiên rơi vào bốn ngã tượng, dẫn tượng, chúng sách tượng, thọ giả tượng. Mà cái này lát nữa tôi sẽ nói nội dung của các cái tượng này. Thực ra là một tượng về các pháp có từ nhà, vậy thôi. Nhưng mà nếu như chấp như vậy thì nó đánh mất một mục tiêu thứ hai mà quan trọng, đó là thường cầu. Nếu như con chấp ngã thì có thành Phật được không? Không. Cho nên chỉ Đức Phật dạy phải khởi tâm đồ vô lượng vô số chúng sinh, mà phải ý đến một cái chỗ nữa, vừa đồ mà vừa làm thế nào để cho cái tâm mình thấy là không có chúng sinh, thật ra không có chúng sinh nào được đồ cả. Thì đấy, như vậy là đừng để cho mình rơi vào cái chấp thủ tướng. Tuy nhiên là phải thoát lý chấp thủ tướng mới thành quả vị Phật được. Cho nên vì vậy cho nên là phải làm hai mục tiêu, đạt được hai mục tiêu. Nếu chỉ đồ chúng sinh mà còn chấp ngã thì mới hạ hóa, mà không thường cầu mà hạ hóa lúc bây giờ cũng không trọn vẹn. Nhưng mà nếu vừa khởi tâm đồ chúng sinh mà không thể chúng sinh, có chúng sinh mình được mình đồ nữa, thì như vậy mới gọi là hành Bồ Tát thực sự. Mà Bồ Tát là một vị phải thấy vô ngã, phải án trụ trong vô ngã mới gọi là Bồ Tát. Từ tự giá hành vị là đã ổn định về trí tuệ vô ngã, và bắt đầu sơ địa Bồ Tát là phải hành trụ trong vô ngã, thì như vậy là Bồ Tát. Mà một vị Bồ Tát mà thấy rằng có chúng sinh để mình đồ thì đâu còn là Bồ Tát nữa à, thì rất rõ ràng. Thì đấy đến nói với Bồ Tát, thì cái này người ta còn người ta sẽ nói rằng thì lời nói của những cái gia cũng rõ ràng, nói sao người lui người tới. Ngài phát tâm đồ vô lượng của sự chúng sinh mà không thể có chúng sinh được đồ, hoặc là chúng sinh có hoặc là chúng sinh không có. Nếu chúng sinh không có để đồ thì rửa thì đồ làm chi nữa à? Mà nếu đã có thể chúng sinh để đồ thì phải có mới đồ được chứ, không có chúng sinh làm sao mà đồ. À, đó là những cái thắc mắc. Những thắc mắc đó là đồ tiếp theo Đức Phật sẽ dạy, và Ngài Tu Đề cũng bạch Đức Phật dạy. Như vậy ngán đấy mình phải hiểu rằng là Ngài dạy thì lối nói của Kim Cương là nói đến đẳng cấp thỉnh chúng, những người đứng nghe đây nè, 1200 năm vị tỷ kheo, 50 vị tỷ kheo đứng nghe, vì đó bị vướng chấp thụ. Nên cái công việc, cái công việc của Đức Mạng, Đức Phật, cái sứ mình Đức Phật bây giờ là đẳng cấp cái tống các vị này đi ra khỏi cái trọi chấp thụ đó. Thì Ngài nói thì cách mà giúp cho họ đi ra bằng cách Ngài nói khi khởi cái tâm đồ vô lượng của sự chúng sinh, là khởi cái đại bi tâm, cái đó phải khởi cái đại bi tâm để tan đi cái chấp thụ ngã, đừng còn nghĩ đến mình nhiều quá, khởi đại bi tâm cả. Nhưng mà khởi đại bi tâm đâu, nếu không có cái tuệ vô ngã thì không thành tựu được, cho nên cần phải có cái tuệ vô ngã nữa. Cho nên sau khi khởi đại bi tâm độ chúng sinh ấy, thì phải thấy rằng không có chúng sinh nào, thực ra không có chúng sinh nào được mình độ cả. Bởi vì sao? Bởi vì vị Bồ Tát đó phải thấy rằng tất cả đều là vô ngã cả. Vì đấy nè, chúng sinh vô ngã, mình vô ngã, tất cả các pháp đều vô ngã cả, phải án trụ đúng cái thấy đó thì mới gọi là Bồ Tát. À, thì chỗ đó là gọi là vô thủ trượt Nhật Bản, thì án trụ trong kỳ Nhật Bản vô ngã hoặc là vô chấp. Nếu như vậy là đấy là lời nói rồi, là biện chứng thực tại, nói để đánh thức mình. Cái bước thứ nhất á, giúp cho mình phát khởi đại lý tâm, một cái bước đó là một đoạn đường tu đó, một đoạn đường hành, chẳng phải là nói triệt lý. Một cái đoạn đường hành anh phải đi bước thứ nhất, mà bước thứ đó là phải hành đồ chủ sinh. Rồi sau khi đồ một lần đến một nhờ cái công phu thiền định nó viên mãn và phát triển từ bi, lòng đại từ đại bi và thiền định nó sâu rồi, thì bắt đầu trí tuệ nó xuất hiện. Thì đời học phải chú định cái chỗ, phải hành chú định cái chỗ mà trí tuệ vô ngã xuất hiện, là thực ra không thể có chúng sanh nào được mình đồ cả.
đó là mới thành, mới hoàn mãn thành Bồ Tát. Như vậy mới dẫn đến quả vị Phật. Thì rõ ràng là vậy. Vậy thì rõ ràng cái tấm dao động của các Bồ Tát đấy, sợ gì mà đến dao động đấy mà Ngài Chú Đề xin Đức Phật dạy để mà hàng phục cái tấm dao động này, là vì sao? Vì họ thấy có ngã mình và ngã chúng sinh, cho nên họ dao động chưa đi nè, chưa làm dập tắt cái đó đi, thì thấy đó đi, thì thấy sai lầm đó đi, là bằng cách lấn đồ chúng sinh mà không thể có chúng sinh được đồ, đó là cách dập tắt cái ngã, ha, cái tước ngã. Còn nếu như thấy có tượng ngã thì hẳn có, hẳn Bồ Tát sẽ rơi vào trong bộ cái tượng về ngã mà nó trói mình, đó là ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, mà cái nguyên bản gọi là cái tượng, gọi là tượng từ ngã, tượng chúng sanh, tượng linh hồn và tượng con người. Như thế này là tượng từ ngã, mà trong nguyên bản các nghĩa, sự giải của nguyên bản các nghĩa cho rằng có người mình ấy, ngoài năm uẩn ra có cái ngã độc lập với năm uẩn này nữa, cái ngã đó là bất biến thường hằng, cái đó gọi là tượng từ ngã. Từ ngã là vậy đấy, cho rằng ngoài năm uẩn ra còn cái ngã độc lập, cái ngã đó bất biến, thì cái đó là tượng về từ ngã. Do cái tượng mình là tượng ra nắng đó, cái ngã đó có cái tượng. Tượng thứ hai là tượng chúng sinh, cho rằng là trong cái mỗi chúng sinh và trong mình tí nó có một cái yếu tố bất biến, có cái ngã đó, cái ngã bất biến trong đó, mà cái ngã đó nó phân biệt, để mà phân biệt được cái gì bên trong nó và cái gì bên ngoài nó. Tuy nhiên để phân biệt cái chúng sinh này chúng sinh kia, vật này vật đó, cái ngã tướng ấy, có cái người tướng hiện ra cái ngã tướng, vì có cái chấp ngã này thì tấm chấp ngã bên trong, rồi mình có cái ngã tướng hiện ra bên ngoài, thì cái này gọi là tượng chúng sinh. Tướng linh hồn là gì? Đây là những cái chấp của ngoại đạo hết á, chứ không phải của Phật giáo. Tướng linh hồn là họ cho rằng là con người á, mà tướng linh hồn á, cái này là bên hạng bạn gọi là thọ giả tướng. Tuy nhiên là chấp rằng có con người có một cái ngã bất biến, mà cái ngã là có mặt từ khi ở trong lòng mẹ cho đến khi chết, ra đời đó, cho đến khi chết, gọi là tượng thọ, thọ giả tướng, cái tượng về cái tượng thọ. Tuy nhiên là có một cái ngã bất biến, mà cái ngã đó tồn tại từ khi ở trong lòng mẹ cho đến khi chết mà thôi. Đó là những cái chấp của ngoại đạo, cái ta kiến ngoại đạo. Thì cái đoạn này là bác về cái đó, cái tượng và cái tượng, à, cái tượng 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 người. Tượng người là tượng gì? Nhân tượng, là nhân tượng là không phải là tượng người khác đâu. Ngã tướng là tượng mình, mà nhân tượng là tượng người khác. Ngã tướng là tượng rằng ngoài ngũ uẩn ra có cái ngã độc lập tồn tại, đó là ngã tượng. Còn nhớ tượng này chứ thế này, chấp rằng có một cái tướng, có cái ngã tướng nó tồn tại bất biến ở trong mọi chúng sinh, và cái tướng đó, cái ngã đó không thay đổi, nó đi luân hồi từ kiểu đầu thai kiểu này từ kiểu đến kiểu kia, như hùng bí nó lăng lăng đi, không thay đổi, rồi lăng hoa lăng chỗ này qua chỗ kia, cái ngã đó không thay đổi. Mà chỗ này là vì việc trong cái da cũng bạc phải không, đây cũng bạc rồi, như da mà như chị Sati cho rằng có cái thức bất biến đó, cái đầu thai được Phật la đó, cái Phật nói này Sati, này người ngu kia, có khi nào Như Lai dạy có cái thức bất biến, Như Lai dạy dương sinh trong tất cả pháp đó, là trong đi cái da đó nè, thì đây cũng vậy, đây là bát mấy kỳ ngã đó, tất cả cái thuyết ngã đó là thuyết của ngoại đạo Ấn Độ, và kim cương bát bộ kỳ ngã đó, cái tượng của ngã đó. Và do vì chấp rằng có cái ngã cho nên chỉ mới giáo đồng, chấp rằng có cái ngã mình ngã người cho nên có bị thử, có cái phân biệt sinh, có thì phân biệt khởi đến, cho nên có phân biệt có người có mình, có đẹp có xấu, có thì có phi. Từ từ đó khi mà cái gì đẹp thì tham khởi, cái gì mà xấu mình ngứa thì sân khởi, cái gì không đẹp cũng xấu thì si khởi. À, thì ba cái đó làm cho tâm dao động nó cứ lăn tròn cái tâm mình, tuy nhiên quay chuyện cái tâm mình trong cái cuộc sinh đời này. Tâm dao động là vì vậy, chứ làm thế nào cho cái sự quay chuyện, cái sức mạnh quay chuyện này nó ngưng lại, thì bằng cách là phải dập tắt mấy cái tượng này. Không bao giờ có từ ngã như vậy, không có ngã tưởng, không có nhân tưởng, không có chúng sanh tưởng, không có thả gì thọ giả tưởng, tất cả đều vô ngã, thì đấy diệt khởi vô ngã cả. Đó là kim cương nói vậy. Thành muốn mà hàng phục vọng tâm, cái tâm dao động đó, cái tâm mà về ngã gọi là vọng tâm, cái tâm mà về vô ngã thì gọi là chánh tượng, hay là chánh tâm. Còn cái tâm mà tượng về ngã gọi là vọng tượng, hay là vọng tâm, hay là vọng niệm, thì hàng phục vọng tâm, vọng niệm hay vọng tượng là hàng phục cái đó. Tuy nhiên phải dập tắt ngay những cái tư duy rằng các pháp mình hay là các pháp có từ ngã, cái đó là hoàn toàn thống nhất các bộ phái. Vì vậy thành tựu mình hiểu như vậy là mình thấy các giáo lý nó thông suốt với nhau, không có cái, không có cái sự mâu thuẫn gì cả. Khi mà Đức Phật dạy như vậy rồi ấy, thì đã gỡ ra được một số thắc mắc của một số thính chúng, nhưng mà còn một số lớn thính chúng còn lại ấy, thì các vị đó là cũng buồn. Các vị nói ôi, mình là đứng phát tâm cầu Bồ Tát, Phật Pháp Bồ Tát để cầu gọi vị Phật, nghĩa là mình hành Bồ Tát. Mà hành Bồ Tát là gì? Hành Bồ Tát là cái hành mà phải giúp đỡ chúng sinh, tuy nhiên phải thấy có chúng sinh để mình đồ mà giúp đỡ được. Mà cái hành chính của Bồ Tát là gì? Là bố thí, thấy có chúng sinh để mình bố thí giúp cho họ, cho kiến thức, cho về kiến thức Phật học, cho kiến thức về đời, kiến thức văn hóa, cho về tiền của cuộc cải để họ thoát ly những nỗi khổ đau của họ. Là vì thấy họ có, thì cuộc cải có, thì kiến thức có, thì mình có, tất cả đều có cả, mình mới làm cái hành Bồ Tát được. Chứ Đức Phật dạy là đừng thấy gì có cả, có làm nhưng không thấy có gì có mặt cả, ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, không thật sự có mặt. Thì vậy thì làm sao mình hành Bồ Tát được, Bồ Tát hành được? Là một số chưa hiểu đó. Đức Phật dạy ngang đó thì chưa hiểu, chưa đủ trí tuệ, trí tuệ chưa đến mức độ mà để hiểu được xuyên suốt cái lời dạy đó của Đức Phật. Nhưng các vị này còn thắc mắc, khơi lên một cái thắc mắc như vậy: hành của mình là hành chính là bố thí, mà Đức Phật dạy không thể có chúng sinh để đồ thì làm sao mình bố thí được? Mình đi bố thí có của ở đây, có mình đây mà không thể có chúng sinh thì cho ai? Và các vị nghĩ là bị vướng trong cái chấp ngã, thế cũng có chúng sinh thì cho ai? Mà nếu không có ai để cho thì làm sao mình tròn được cái hành bố thí của Bồ Tát? Mà nếu hành Bồ Tát không tròn thì nó thành quả vị Phật. Cho nên mày bị lo lắng, tâm dao động, dao động theo một hướng khác. Thì Đức Phật biết được cái tâm dao động đó, ngài thấy, ngài vừa giảng, ngài soi thấy cái tâm của các vị đang dao động, vừa nói xong đó trao đạo. Thì quý vị biết cái thời Phật Kim Cương là một cái thời như dòng suối chảy, nó từ trên bên trên nguồn, đầu nguồn nó chảy ra, nó chảy từ đầu rất mạnh, sau nó chảy yếu lần, nhưng mà cũng một dòng nước đoạn, chứ không phải là hai dòng nước. Thằng đoạn nào cũng nói một lý đó thôi, một sự thật đó thôi, nhưng mà nói bằng nhiều cách khác nhau. Khi mà chạy ra, Đức Phật vừa nói rồi đầu nguồn, rồi ngài Tu Bồ Đề khơi nguồn ra rồi thì Đức Phật bắt đầu nói. Thì cái lời nói đầu tiên một số người hiểu, và một số rất đông còn lại chưa hiểu mà thắc mắc nữa, cho nên Đức Phật dạy tiếp. Và vì vậy khi ngài dạy thì thời Kim Cương này mình bị hình dung là có Đức Phật đến dạy, và có ngài Tu Bồ Đề lâu đặt câu hỏi, thấy thánh chúng này mà đặt câu hỏi với ngài, gửi lên để cho ngài dạy. Và có khi Đức Phật thấy cái tâm của chúng thính chúng đứng thắc mắc chỗ nào đó là ngài mở chỗ đó. Cho nên chỉ có những đoạn trong Kim Cương nó rời rạc, ngài biết nói vấn đề này, ngài có vấn đề kia. Nhưng cái rời rạc đó phải biết rằng có cái mạch lạc liên tục, đó là liên tục của tâm lý, thì diễn tiến tâm lý của thính chúng đấy, cái câu chuyện đứng đi tới diễn tiến đó là diễn tiến của cái chấp thụ, cái dòng chấp thụ tha mãi của thính chúng, nó đứng trôi chạy thành thử theo dõi cái thời kinh nghi, là theo dõi cái tâm tha chấp thụ tha mãi của thính chúng. Chứ còn nếu đọc các văn mạch thì không thấy, và người ta cho rằng kinh này có thể là bị thất lạc chăng, rồi xưa việc qua lầm bối, rồi các vị xảo trộn, rồi lồn lộn này qua đoạn kia. Không phải, thầy hơi rơi rạc á, tự nhiên ngài nói vấn đề này có vấn đề kia. Rồi đó, bây giờ có đoạn tiếp theo là tự nhiên ngài nhảy của ngài là bố thí. Là bởi vì sao? Bởi vì khi ngài mới dạy trời thứ nhất đó xong rồi thì Bồ Tát thắc mắc, một số lớn thắc mắc rằng nếu không có chúng sanh địa đồ thì làm sao mình thực hành hành Bồ Tát, mình bố thí được? Hành chính của mình là bố thí thì làm sao mà bố thí được? Thì Đức Phật giải tiếp, mà ngài giải rất tỉ mỉ, chứ không nói cả ông nhiều chỗ đó, không nhiều chỗ kia, thì tôi nói đến này không phải như vậy. Mà ngài đọc được cái tông đoạn ngài nói lên, ngài nói rồi tự nhiên trong những cái người thắc mắc đó thì sự thắc mắc đó nó rơi đổ, họ giác ngộ lần lần. Thì cái đoạn tiếp theo là như thế này: tu tập các ba la mật. Hơn nữa này Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát bố thí không nên tùy thuộc vào sự vật hay tùy thuộc vào bất cứ đâu. Khi bố thí, Bồ Tát không nên bị lệ thuộc vào sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Vì này Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát cần phải bố thí như thế. Bố thí không vướng mắc vào ý niệm người cho, người nhận và vật cho. Tại sao? Bởi vì vì Bồ Tát ấy bố thí không vướng mắc các tướng, công đức sẽ không thể đo lường được. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thể đo lường được không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: bạch Thế Tôn, quả thực không. Đức Thế Tôn hỏi: cùng thế có thể đo lường được hư không ở phương Nam, Tây, Bắc, các phương dưới, phương trên, phương giữa, tất cả các phương không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: bạch Thế Tôn, quả thực không. Đức Thế Tôn bảo: cùng thế công đức của vị Bồ Tát bố thí không vướng mắc vào các tướng, không thể đo lường được. Này Tu Bồ Đề, đây là lý do tại sao những vị Bồ Tát cầu quả Phật cần phải bố thí và không vướng mắc các tướng. Vì thế đấy, gọi là bất trụ sắc thanh hương vị xúc như hành ư bố thí. Tuy nhiên không trụ các tướng đó để bố thí, thì họ vẫn thắc mắc, cả vị Bồ Tát thắc mắc này, nếu mà không thể có chúng sinh thì làm sao mà hành được bố thí? Và nếu không có sự chúng sinh thì cái trường giả tỷ mình có bố thí thì cũng có phước đức, không có đâu, có ai hưởng đâu phước đức. Để mình có phước đức mà để mình thành Phật thì họ bị chấp tướng, bị cái tập quán chấp tướng so đo, cái tập quán so đo thì phi đó mà dao động, cho Đức Phật mày biết cái tấm sự đó. Ngài nói này các vị Bồ Tát mà ngài dạy ngài Tu Bồ Đề thôi, gián tiếp ngài dạy Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề phải biết rằng một vị Bồ Tát mà khởi tấm bố thí thì nên bố thí như thế này, bố thí mà không bị ràng buộc bởi cái người cho, bởi người nhận và vật cho, bố thí mà không vướng mắc cả cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, bố thí như vậy phước đức mới lớn. Còn bố thí mà vướng mắc thì phước đức nhỏ. Bố thí mà vướng mắc các tướng là còn rơi vào ái thù, gọi là bố thí có phước đức hữu lậu, tất nhiên là còn rơi có cái nhân để sanh ý để đi vào sinh tử, gọi là hữu lậu, còn rơi rớt trong sinh tử. Còn bố thí không vướng mắc các tướng là bố thí vô lậu, tất nhiên là triệt cắt đứt cái nhân sinh tử, bố thí để mà giải thoát mình và giải thoát người ra khỏi sinh tử, ra khỏi tham sân si, gọi là bố thí không trụ tướng. Mà người ta tưởng nói triệt lý và nói cách cao vời, ngài nói Kim Cương nói rất thiết tha và rất thực. Cũng như cái giá cầu dài quý vị đọc cả kinh rồi, thoáng quan Đức Phật dạy trừ ái thù, nói hoài, tất cả đều trừ ái thù. Rồi cả con đường đạo đế tử đế của mày, căn bụng của gốc sinh tử là ái, ái có nghĩa là thù, nó giống nhau, là tập đế. Rồi con đường đạo đế là gì, là đoàn, ái diệt là niết bàn, nó giống nhau. Đây cũng vậy, là rõ ràng Đức Phật đứng thuyết, đứng dạy cho các vị Bồ Tát làm thế nào để vừa hành Bồ Tát mà vừa để mà dứt được cái gốc sinh tử trong tâm mình nhé, tâm chấp thủ tham ái. Thì Đức Phật dạy bố thí như vậy sẽ phước đức lớn, chứ đừng có tưởng rằng bố thí như vậy là không có phước đức, mà đừng có tưởng dạy như vậy rồi nói rằng không có chúng sinh rồi mình không bố thí được. Bố vẫn cứ tiếp tục bố thí như mình đang bố thí, nhưng mà bố thí với cái tâm thôi, tất nhiên thay đổi cái tâm, không thay đổi gì cuộc đời này mà thay đổi cái tâm. Thay đổi cái tâm của mình, cái tâm trực tiếp chấp thủ là mình tưởng rằng cả pháp có từ ngã, chỉ bây giờ phải thức tỉnh, phải làm thế nào để soi cho nó thấy, làm cho nó thấy, đánh thức nó dậy là các pháp vô ngã. Thì như vậy sẽ không chấp thủ, sẽ không tham ái. Và khi mà vị thấy vô ngã xuất hiện thì tham không có, sân không có, si không có nữa. Thì như vậy bố thí sẽ có phước đức vô lượng. Thì rõ ràng thì vô lượng này là bởi vì đi vô lậu, đi vô giải thoát mới gọi là vô lượng. Làm sao có thể đong lường được? Cái mà đong lường được khi nào có tướng mới đong lường được. Dùng cái tướng để đong lường cái tướng, còn cái này vô tướng làm sao mà đong lường được? Như hư không á, làm sao đong lường được? Thì Đức Phật dạy như hư không có ai đong lường được không? Không đong lường được. Cũng vậy cái phước này không đong lường được, bởi vì nó vô tướng, do vô tướng mà có cái phước này. Phước này gọi là phước đức giải thoát, cho nên không đong lường được. Và cái cách đó là cách ngài thức tỉnh gặp vị Bồ Tát. Đừng có thắc mắc nữa. Thì khi mà không còn thắc mắc thì tâm không dao động nữa. Còn hễ còn thắc mắc là tâm bị dao động. Như vậy là sau mỗi lời dạy còn một số các vị trong thịnh chúng được giác ngộ, và nhưng mà cái số thịnh chúng còn đông và số còn lại chưa giác ngộ còn đông. Và vì vậy thời pháp Đức Phật vẫn tiếp tục dạy, và tôn giả Tu Bồ Đề vẫn tiếp tục hỏi. Thưa quý vị, nghe như thế cũng mệt không? Tôi sợ nói ngôn ngữ không quý vị mệt. Dạ, nghe có rõ. Dạ, bây giờ tôi xin tiếp. Đây là đoạn thứ 5 Đức Phật dạy tiếp. Sau khi Đức Phật dạy như vậy là gỡ rối một số thắc mắc rồi, thì còn số còn lại đừng dấy lên những thắc mắc hả? Cứ mỗi lời dạy là cứ ngồi nhận mơ bởi cái ngôn ngữ khổ. Ngôn ngữ là khi nào lòng chuyên chở khái niệm mà Đức Phật nói để đánh thức, cho nên số người nào có trí tuệ là biết được Đức Phật nói gì. Cái việc này thì cái cách hiểu ngoài ngôn ngữ là gọi là ý tại ngôn ngoài đó. Còn những người mà còn vướng ngôn ngữ thì chắc đó, thì không hiểu. Cái này thì tôi cũng có trình bày quý vị hoài. Bà mẹ thương con á, quý vị biết rồi chứ nè, mà nghiến răng nghiến cổ nói tốt dẹp gì quá nhỉ. Ôi trời ơi, thương thì thương đạo đề mà cái cách diễn đạt thì thương một cách sâu sắc là tốt dẹp gì quá, nghiến răng nghiến cổ mà thương thì thương vô cùng. Nhưng mà chỉ có người lớn là hiểu ngay cái thái độ nghiến răng nghiến cổ mà thương vô cùng đó. Thì phải hiểu ý tài ngôn và cách diễn đạt đó, nhưng mà diễn đạt không thương chứ đừng nói tôi ghét có rồi ghét thiệt, không phải ghét, nói là thương. Đức Phật nói như thế nên để giúp tình, mình phải hiểu được cái ý của Phật để mà tình. Chứ ngài nói rồi chấp lấy cái ngôn ngữ khái niệm, rồi tưởng nghe ghét lên nói là ghét thiệt. Rồi vì vậy cho nên các vị cái số còn lại là còn chấp tướng là ghét thiệt, chấp cái ý niệm đó. Cái ngôn ngữ đó là dùng ngôn ngữ ý niệm, nhưng diễn tả cái gì thoát ly ý niệm, nhưng những vị này cho đến đây vẫn chưa hiểu, cho nên chỉ chấp nửa trung tâm thì chấp, và còn chấp thì Đức Phật còn nói. À, còn nói chứ đến khi mà gần như hầu hết trong tình chúng không có ai chấp nữa thì thời Pháp mới dừng lại. Còn không thôi thì mới hỏi. Dĩ nhiên là Đức Phật thì nói đến mức độ nào đó thôi. Đấy đây là đoạn mà cả tình chúng chấp tiếp. Đoạn thứ 5, Đức Phật và 32 tướng quý. Đoạn này là nói về 32 tướng quý. Thấy là cái đoạn, cái vắng mặt của kính nó rơi ra phải không? Đức Phật, Ngài Tu Đề vừa hỏi hàng phục tâm. Ngài chứ không, Ngài nói thì theo cái cách của Ngài là phát tâm đồ chúng sinh, mà không thể chúng sinh đồ là rời ra. Rồi tự nhiên Ngài nhảy qua này Bồ Đề, Bồ Tát, Bồ Thí, mà không thể có chúng sinh được Bồ Thí. Thầy dẫn dắt chúng sinh đồ chúng sinh, mà không thể chúng sinh được đồ. Rồi thầy Bồ Thí mà không trượt tướng. Rồi chỉ bây giờ 32 tướng quý Đức Phật, tất nhiên là vấn đề gần như rời ra. Nhưng không phải, bên trong là cái dòng mặt nó xíu suốt, nó tốt chạy liền lặng lắm, điều đặn. Là vì Ngài vừa dạy xong như vậy thì có một số thắc mắc, và Ngài vừa theo cái diễn tiến tâm lý thắc mắc đó mà Ngài cơ. Thì bây giờ đây là cái đoạn tiếp theo. Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, dấu nghĩ sao? Có thể thấy Như Lai qua 32 tướng quý không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thực không. Tại sao? Sự có được 32, sự có được các tướng quý được Thế Tôn dạy, không phải là sự có được các không tướng. Đức Phật dạy: Bất cứ ở đâu có sự sở hữu các tướng, ở đó có hư vọng. Bất cứ ở đâu không có sự sở hữu các không tướng, ở đó không có hư vọng. Do đó Như Lai cần được thấy từ các không tướng, từ các tướng không tướng của các pháp. Tức là từ không tướng của các tướng, tức là từ tướng các tướng, không tướng của các tướng, hay là từ không tướng của các pháp. Đoạn này là đoạn là đã bắt đầu ngay ngôn ngữ là siêu tuyệt rồi đấy, bóng bày mà nó hay đến độ mà nó rõ chứ không phải là nó mờ. Nhưng mà bởi vì mình không quen với cái lối hiểu ngôn ngữ này thì mình thấy nó mờ ra, nó sương mù. Đức Phật dạy như thế này: Này Tu Bồ Đề, gì ông nghĩ sao? Như Hai, Đức Như Lai có 32 tướng quý không? Mà rõ ràng Đức Phật dạy là Đức Như Lai có 32 tướng quý, mà Ngài hỏi lại, Ngài nói Đức Như Lai có 32 tướng quý không? Thì tôn giả Tu Bồ Đề đáp là quả thực không. Có thể thấy Như Lai có 32 tướng quý không? Ngài có 32 tướng quý thì có thấy Ngài có 32 tướng đó được không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói giờ không, quả thực không. Thì Đức Phật khi hỏi là Ngài biết rồi. Thì Đức Phật dạy: Bất cứ ở đâu mà có sở hữu các tướng, có cái đắc, có cái tướng để đắc, có sở hữu các tướng, ở đó có hư vọng. Bất cứ ở đâu mà không có sở hữu các không tướng, ở đó không có hư vọng. Hoặc là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu thấy được cái không tướng của các tướng thì cái đó là thấy Như Lai. Không tướng đó là vô ngã tướng, là thấy Như Lai. Thì chỗ này người ta cho là nói hơi cầu kỳ, và lời nói không rõ ràng, nhưng thực ra rất rõ ràng. Thì bây giờ tôi xin đi vào, trước khi đi vào thì nghĩa đoạn này tôi nhắc lại một đoạn kính ở trong Nikaya mà in hết đoạn này để quý vị rõ. Khi mà Đức Phật dạy bố thí mà không trụ tướng ấy, thì được phước đức lớn. Thì các vị tỷ kheo mà hiểu như thế này: nếu mà đã bố thí không trụ tướng thì phước đức hẳn phải vô tướng. Tại sao Đức Phật nhờ phước đức vô lượng kiếp tu hành? Ngài đã nói Ngài trải qua vô lượng kiếp tu hành, bây giờ Ngài có 42 tướng quý. Rõ ràng nhờ công đức tu mới có 42 tướng quý, mà nó bây giờ Ngài là dạy ngược lại. Ngài dạy là phải bố thí vô tướng thì mới phước đức vô lượng, mà bây giờ chính Ngài nhờ cái hành vô lượng công đức qua nhiều đời đó mà Ngài được 42 tuần quý thì có tướng. Rõ ràng 42 tuần quý là Như Lai, thì Ngài nhờ hành cái vô lượng kiếp đó mà có 42 tuần quý. Vậy thì là Như Lai nói như vậy là có mâu thuẫn chăng? Họ thắc mắc á, anh Đức Phật biết cái thắc mắc đó trong cái tâm á, vừa mới dạy bộ thì xong rồi thắc mắc lên Ngài nói này: Tu Bồ Đề, có thể thấy Như Lai có 42 tuần quý không? Để Ngài phân biệt 42 tuần quý nó khác với Như Lai. Cho nên Ngài nói thế này: sự sợ đắc các tướng, ở đâu mà có kiểu các tướng đó, có trong mình đắc, có người đắc á, có các tướng đó có mặt á, ở đó có hư vọng, thấy có tướng đó là có hư vọng. Ở đâu mà không có sợ đắc các không tướng á, ngay cả không tướng cũng không được sợ đắc, thì ở đó không có hư vọng. Cái tướng mà còn không được sợ đắc, huống chi cái không tướng là càng không sợ đắc phải không? Tướng làm sao sợ đắc được? Thì làm sao mà gọi là nói họ hiểu lầm là Đức Phật có đắc 32 tuần quý, Ngài đắc có vị Phật và Ngài có 32 tuần quý, tương rằng có cái đắc 32 tuần quý. Ngồi nhận chỗ này, cho nên Đức Phật mở chỗ này thì phải mở lui mở tới 2-3 lần mà rõ. Mình cũng vậy, thỉnh chúng cũng vậy, hẳn đơn giản. Thì bây giờ trước khi đi vào cái đoạn này ấy, thì tư tưởng đoạn này thì tôi nhắc lại một cái vấn đề mà trong Nikaya để quý vị biết, trong tương ứng và trong một hôm các vị tỷ kheo đến bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, có một vị tân tỷ kheo lần nào xin Thế Tôn đến thăm. Và bảo tin như vậy thôi, còn vị tân tỷ kheo mới tu đó đau, thì Đức Thế Tôn vội vã rời khỏi chỗ ngồi và đến thăm vị tỷ kheo đó. Họ đau đã đi tu rồi đau thấy, bởi vì những người mới tu là cần an ủi lắm, cho nên cần sự có mặt của Như Lai an ủi, cho nên chỉ Đức Như Lai để liền. Thành Đức Phật bèn rời khỏi chỗ ngồi đến thăm. Thì khi ngài đến thinh linh mà một vị này là vị tỷ kheo không nổi tiếng, làm sao mà được Đức Phật chiếu cố đến như vậy? Vậy mà Đức Phật thường chiếu cố như vậy, ngài rất quan tâm đến cái đời sống tu hành giải thoát của các đệ tử của mình. Nên ngài bèn rời khỏi chỗ ngồi đi bộ tới kịp tỉnh xã của cái vị tỷ kheo đau đó. Thì ngài đến thinh linh, chứ nên không ai kịp sửa soạn chỗ ngồi. Và thứ hai nữa thì cái tỉnh xã của vị này khiếm tội lắm, khiếm tội lắm, mà không có chỗ ngồi quý để cho Đức Thế Tôn ngồi. Thì khi ngài vừa đến, vì này đau là nằm liệt giường không dậy được nữa, thấy Đức Thế Tôn tới là mừng lắm, nhưng mà dậy không được, thật sợ nằm thì tội, Như Lai tới mình nằm là của tội, cho nên chìm dậy không được mà lúng búng. Thì Đức Phật mà bèn vội vàng tới ngài đỡ, thôi hãy nằm xuống, Như Lai đã có chỗ ngồi rồi, hãy nằm xuống. Nói vậy thì vị tỷ kheo đó liền bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con thật là đa nghiệp, con thật là nghiệp nặng, từ lâu con không được có duyên, vì bệnh hoạn cho nên con có duyên đến để chiêm ngưỡng Như Lai, chiêm ngưỡng Như Lai. Đức Phật mà giải thề: thôi này tỷ kheo, đừng có nhìn chi cái thân thối tha đó nữa. Ngài nói vậy, nhìn chi cái thân thối tha đó, ai mà thấy được duyên khởi người đó thấy pháp, và ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Cho nên rõ ràng thấy duyên khởi là thấy pháp, và thấy pháp là thấy Như Lai. Và cái này Tung Bồ cũng có quý vị biết là nằm trong Nikaya, thì Đức Phật dạy rất rõ. Nikaya là nói ai mà thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp thấy Như Lai. Thành cái điều như Đức Phật á, ngài khuyên vị tỷ kheo này nên thấy Như Lai qua thấy thật tướng cả pháp, thấy duyên khởi. Còn cái thân của ngài đấy mà ấn tượng là Như Lai, cái này là cái thân thối tha, phải không? Ngài thôi đừng nhìn chứ cái thân thối tha đó nữa. Thì cũng vậy, đây này chúng thỉnh chúng cầu số người cũng nhầm như vị tỷ kheo đó, cho nên tướng bấm hai tướng tốt mà ngài trang nghiêm như thế này, họ quan tưởng là Như Lai, hai cái khác nhau. Cái được bốn hai tướng quý nó về cái được Như Lai và vị Như Lai khác nhau. Vua chuyển đứng vương không phải Phật cũng có bốn hai tướng quý, phải không? Hai người đều được bốn hai tướng quý, nhưng mà cái người kia đâu phải Như Lai, phải không? Hai cái sự được đó được nhau, khác nhau, phải không? Thành này khác nhau để phân biệt thì bốn hai tướng quý không phải là Như Lai, và sự có được bốn hai tướng quý không phải là Như Lai, và sự có được không tướng cũng phải nữa. Sự có được không tướng là cũng chấp thụ mà thôi, cái đó cũng không phải là Như Lai, cho đó là hư vọng không thật. Thì quý vị biết rằng là cái đoạn này chúng đi cái gia cũng nói như vậy, ai mà thấy được duyên khởi người đó thấy pháp, và ai thấy pháp là thấy Phật. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật vừa dạy xong, vì tu sĩ tỷ kheo đó đắc tu đạo hoàng ngay tại chỗ, và nhờ vì hoan hỷ khởi lên làm mình. Vì tỷ kheo đó đắc tu đạo hoàng, đắc hoàng đó là đắc pháp nhãn. Mà pháp nhãn là gì? Là mơ được cũng mắc pháp, thấy được vô ngã cả pháp, mắc duyên khởi đấy, mơ được cũng mắc duyên khởi ra, thì gọi là đắc pháp nhãn, hay là gọi là đắc tu đạo hoàng. Đó là Nikaya. Chứ bây giờ qua đoạn Kinh Kim Cương này, đây là ngài còn nói một câu thế này: Đức Phật có bấm hai tướng quỷ là quỷ việc rồi, tất nhiên tai ngài dài, mắt ngài đẹp, lúc mày ngài đẹp, mình tưởng thôi, nói chung chung là đẹp cả, thì thân ngài rất đẹp, cấn đổi đẹp đẽ, da cũng đẹp, tóc cũng đẹp, tất nhiên là mọi thứ đều đẹp hết á. Mà quý vị có tưởng tượng ra thì cách đẹp nào cũng được, tất nhiên cách đẹp nhất á, mình tưởng tượng ra là cái đó là Như Lai. Thì cái vị tỷ kheo này nói là tướng là chiếm ngưỡng cái thân đó là chiếm ngưỡng Như Lai, nhưng nếu như ông nhìn cái thân bấm hai tuần quỷ đó mà với cái tâm chấp thù thì làm sao Như Lai xuất hiện, phải không? Nhưng mà nếu như ông chỉ nhìn cái vô ngã pháp, thấy vô ngã và cả pháp thôi là ông thấy Như Lai ngay cả pháp rồi, phải không? Như Lai đó, Như Lai thật lên cái chỗ đó, thì thật tướng cả pháp đó là Như Lai, chứ không phải là cái thân sắc này dần hoài đi, dần già đi, dần hoài đi. Như Lai đó có già, phải không? Chỗ đó là thoát ly sinh tử, đâu có già. Còn cái thân đó già thằng bình nữa, không phải thằng cái thân đó, đừng có lầm bấm hai tuần quỷ đó, đành rằng là hệ Như Lai thì có bấm hai tuần quỷ đó. Nhưng mà về sau Đức Phật còn phân biệt thêm là một vị chuyên lương vương cũng có bấm hai tuần quỷ đó, vì đấy đó. Thành thử như vậy đừng có lầm lẫn rằng là vì thì các vị tỷ kheo này nói như thế này. Nếu Đức Phật dạy rằng là bộ thì không trụ tướng, thì như vậy phước đức phải là vô tướng. Mà tại sao Đức Phật lại nhờ tu vô lượng kiêu cái phước đức vô lượng đó mà lại được cái thân tướng bấm hai tuần quỷ? Họ lầm cái chỗ đó, không ai từng quyền về hậu quả tự nhiên, và cái đó không phải là chỗ Như Lai đắc, cái đắc là Phật trí gọi là Như Lai đắc. Thành đừng có lòng cái Phật trí về cái bấm hai từng quỷ này, thì thấy Thành chỗ nào mà có tướng, có thấy có tướng ngã tướng, chỗ đó hư vọng, là chỗ đó có chấp thủ. Chỗ nào mà không có sợ đắc cả không tướng, là bởi vì khi mà nói vô tướng, người ta tưởng cái biến thành cái từng vô. Quý vị thấy ha, từng vô là cũng chấp vô, từng hữu là chấp có, chấp hữu, từng vô là chấp không, là chấp diệt, bên đây chấp thường, bên kia chấp đoạn thôi. Họ tưởng là có một cái thế giới thật, mà thế giới đó không phải thế giới này. Tuy nhiên là từ đó họ có cái ba tiếng, họ chạy qua thì giác họ sống. Tuy nhiên có cái vô tưởng là, tuy nhiên họ biến cái vô tưởng thành từng vô, phải thành gọi là chấp không. Ở chỗ nào mà có cái từng vô đó gọi là sợ đắc không tưởng, chỗ đó hư vọng. Ở chỗ nào có đắc hữu tưởng cũng vô vọng, cũng hư vọng. Chỗ nào có sợ đắc không tưởng cũng hư vọng. Tuy nhiên là vấn đề là vấn đề không phải sợ đắc, không có tối đắc, không có tôi của tôi và tự ngã của tôi. Thì cái đắc là cái thuộc về của tôi phải không? Không có cái đó. Khi nào thấy vô ngã hoàn toàn thì chỗ đó mới là thực tưởng xuất hiện, vô tưởng xuất hiện thực sự. Chỗ đó là chỗ mà Kim Cương muốn nói, mà muốn hệ mà có cái thấy này thì tham sân si sẽ bị được đoạn, hoặc là nếu tham sân si được đoạn thì sẽ có cái thấy này. Đó là cái đoạn Kim Cương này trình bày. Thế bây giờ là đến giờ rồi, để quý vị nghỉ mà vì chưa 10 giờ về kỳ sau chúng tôi tiếp tục trình bày Kim Cương. Và chúng tôi cũng nếu như quý vị muốn nghe thì giáo tay cho biết, thì kỳ sau chúng tôi xin trình bày tiếp. Trời ơi, kỳ sau chúng tôi xin nghe.